Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định vị trí trang nghiêm, các con thành tâm nơi đầu mãi thịnh thượng tọa Quan Âm Pháp Tòa để triển khai diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và An Tọa. Sau khi thượng tọa giảng sư đã an tọa xong, kính mời toàn thể Phật tử kính sát thượng tọa giảng sư và đồng ngồi xuống trang nghiêm. Nam mô Ni Phật. Lại được một lần nữa thượng tọa giảng sư đã hoan hỷ Quan Lâm trở về đây để tiếp giảng đạo tràng chúng ta. Ôn Phật, kính thưa quý Phật tử, đáng lẽ hôm nay thượng tọa đã vắng mặt nữa, nhưng bởi vì thượng tọa đã có hứa đi cung ở dưới Long Xuyên, nhưng vì có Phật sự ở trong Vĩnh Tràng cho nên thượng tọa phải ở lại. Và vì lòng bi mẫn, thượng tọa không quên bỏ đạo tràng chúng ta. Hôm nay thượng tọa trở về đây để tiếp tục thuyết giảng lần thứ hai trong năm Mậu Tý. Giờ này xin mời toàn thể Phật tử cho ông tràng bỏ tay thật lớn để chúng con có một phần giảng sinh. Ông Phật, các con kính công thỉnh thượng tọa cùng toàn thể đạo tràng chắp tay niệm Phật cầu nha mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính bạch ni trưởng, ni sư và quý sư cô tại Tịnh xá Ngọc Mỹ, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ, hành giả niệm Phật tại Tịnh xá Ngọc Mỹ. Thì kính thưa quý vị, trên đời này thì tất cả mọi sự mọi vật trên đời này cái gì cũng do cái nhân duyên. Đúng ra thì bữa nay này tôi không có mặt ở đây, quý vị chỉ đến đây tu được về. Tại vì trong tháng hạ này thì Phật sự rất là đoan, bữa nay đúng ra thì giờ này tôi ở Long Xuyên á. Nhưng mà tới giờ chót thì có Phật sự chiều nay họp tại chùa Vĩnh Tràng, văn phòng tỉnh hội. Cho nên tôi không thể bỏ cuộc họp được. Do cái nhân đó là nó mới thành tựu cái duyên ở đây. Cho nên giờ này tôi phải ở đây chứ thôi, giờ này ở Long Xuyên rồi. Thì đó cũng là cái duyên trong Phật Pháp. Và cũng là cái phước duyên của Phật tử là nhờ tu hành tinh tấn. Cho nên là đạo tràng chúng ta có giảng sư về giảng. Chứ là tôi nhớ vừa tháng rồi cũng không có giảng sư, phải không quý vị? Cái đó cũng là cái phước duyên. Thì thôi cũng xin kính chúc và thăm hỏi tất cả quý Phật tử chúng ta được là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và được vô lượng phước lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiện nam đến nữ, hành giả tu niệm Phật tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Mỹ. Thì cái chủ đề trong buổi nói chuyện hôm nay á, thì tôi xin nói đến một chủ đề mà thiết thực và gần gũi trong sự tu hành của chúng ta. Đó là tôi xin nói về cái chủ đề là nhân quả luân hồi cho quý vị được nghe. Nói về nhân quả luân hồi thì chắc Phật tử chúng ta cũng nghe nhiều phải không? Nhưng mà cũng nghe nói vậy thôi chắc cũng không hiểu sao. Cho nên là trong buổi chuyện hôm nay tôi sẽ trình bày những cái nét chánh yếu cho Phật tử nắm rõ. Thì kính thưa quý Phật tử, Tổ Quy Sơn là một vị tổ là đạo hạnh đức độ, có được cái tiếng tâm trong cái Phật giáo chúng ta. Thì Ngài có nói trong cái cuốn Quy Sơn Cảnh Sách đó, có một cái đoạn văn rất là hay. Tức là cái đoạn văn này á, văn kinh này á, là Ngài nói đến cái chỗ mà cái chỗ ra đi của một sinh mạng con người sau khi chết. Thì đa số chúng ta nhiều khi chúng ta thắc mắc á, là khi chúng ta chết rồi thì chúng ta không biết đi về đâu. Cho nên từ đó chúng ta theo Phật, chúng ta tu. Và cái ước vọng của người hành giả niệm Phật chúng ta đó, thì ai cũng có cái ước vọng là sau khi chết chúng ta được về đâu? Về của Phật A Di Đà, phải không? Nhưng mà cái ước vọng là ước vọng, nhưng mà nó còn phải đầy đủ nhân duyên phúc đức nữa. Cho nên là luận về cái chỗ đi mà của một cái sinh mạng con người á, mà sau khi chết á, thì Tổ Quy Sơn nói tóm tắt một câu này rất là hay. Quý tử nghe để kỹ á, là Tổ nói rằng á, là lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp như người mắc nợ, ai mạnh lôi trước đó. Thì cái câu này ý của Tổ Quy Sơn á, nói thế nào mà tử nghe kịp không? Ngài nói rằng lưới thủng, tức là quý vị biết cái lưới mà người ta chài cá không? Biết không? Hai cái lưới mà ta để giăng bắt chim, biết không? Mà khi mà người ta giăng bắt con chim á, bầy chim á, thì ở đây Phật tử ở thành phố á, Phật tử không có hình dung được. Nếu Phật tử về những cái miền quê ở cái đồng bằng mà miền Tây Nam Bộ á, hay là Phật tử mà ra những cái miền đồng bằng miền Trung á, thì Phật tử sẽ thấy những người mà bắt chim á, ta giăng cái lưới rất là lớn, rồi trong cái lưới đó ta để nhiều mồi, nhiều lúa gạo, và ta nhử dài một con chim mồi. Những con chim mồi này thì cái người thợ á, người thợ bắt chim á, đã huấn luyện nó rành rọt. Cho nên những con chim mồi này á, là khi nó ở trong cái lưới đó thì nó hót líu lo đó, và nó mổ những thức ăn nó ăn để nó dụ những cái đàn chim khác, những cái đồng loại khác, để mà bu lại những thức ăn đó. Và khi những cái đàn chim á, nó bị những con chim mồi mà dụ đó, thì nó đáp xuống nó ăn những thức ăn mà những cái người thợ bắt chim bày ra đó. Thì khi mà người thợ bắt chim thấy chim á, bu lại đầy đủ rồi đó, thì cái người thợ mới giật một cái, thì cái lưới nó bủa xuống. Nó bủa xuống trên cao đó, nó bủa xuống, thì nó chụp bắt trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn những con chim. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà ở đây Tổ Quy Sơn nói rằng lưới thủng chim bay. Trong khi đó bây giờ 1.000 con chim mà khi bị thợ săn mà bủa lưới bắt trọn thế đó, thì tất cả những con chim này đều chung một số phận, là người thợ bắt chim này sẽ bắt từng con bỏ vô lòng rồi đem đi bán, và Phật tử chúng ta đó mua lại để mà phóng sanh. Hay còn không nữa đó, thì ta bán vào những cái nhà hàng để chi, để ta làm thịt, để làm những món ăn cho những người là khách hàng vào nhà hàng để thưởng thức những cái món ăn của thịt chim. Thì bây giờ trong muôn ngàn những con chim đó, nếu có một con chim nào mà có sức mạnh, dùng dãy và với những cái móng vuốt bén nhọn của mình và cái mỏ sắc bén của mình á, thì con chim này có thể cắn đứt lưới, và với cái móng vuốt của mình nó có thể xé lủng cái lưới, và con chim nó thoát bay ra. Thì con chim đó có thoát chết không quý vị? Thoát không? Con chim nó thoát. Nhưng mà những con chim á, mà có sức mạnh á, thì quý vị thấy nó hiếm hay là nó nhiều? Hiếm, rất hiếm, phải không? Cho nên á, ý cái tổ nói rằng á, là lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp như người mắc nợ, ai mạnh lo trước. Tức là ý của tổ nói rằng những người con Phật của chúng ta, nếu mà bình sinh á, tức là bình thời nè, hay lúc mà bình thời đây nè, mà chúng ta tu hành, hay là chúng ta sống ở trên cuộc đời này á, mà chúng ta không tạo được một cái nghiệp gì có một sức mạnh lớn mạnh, để mà cái sức mạnh đó nó có một cái năng lực, có một sức đẩy để đưa mình giọt lên khỏi cái lưới hái tử thần đó, thì trong vô số những cái dòng nghiệp mình đã tạo trong cuộc đời này nè, tức là trong cái cuộc sống thường ngày nè, mình tạo những cái nghiệp sát đạo dâm vọng do ba độc tham sân si mà mình tạo vô vàn tội lỗi, rồi đó là trong những cái tội lỗi mình tạo ra trong cái cuộc đời sát đạo dâm vọng do vô minh tham sân si đó mình tạo ra rồi, để khi mình tới cái tuổi già, tao bệnh đó, thì bây giờ quỷ vô thường nó sẽ bủa lưới, nó bắt mình phải đi theo nó để mà đầu thai qua kiếp khác. Quý vị nghe kiểu không? Đó, thì bây giờ trong số những người mà ra đi đó, thí dụ tôi nói giờ Phật tử chúng ta ngồi đây, tất cả Phật tử chúng ta ngồi đây thì giống như là bầy chim hết, phải không quý vị? Phải không? Tôi cũng là chim luôn, nhưng mà con chim này là con chim cộ. Rồi bây giờ khi vô thường đến thì tôi có già chết không? Quý vị có chết không? Mà khi cái chết nó đến rồi thì đó là vô thường nó đến rồi đó, thì cũng như người thợ săn mà bủa lưới bắt chúng ta, thì thợ săn đó là tượng trưng cho quỷ vô thường. Rồi cái chết đó là cái lưới, mà khi cái lưới vô thường mà quăng cái lưới chết chụp chúng ta rồi, chúng ta có thoát khỏi không? Không, nói gì không đúng. Ở đây tổ nói rằng là lưới thủng chim bay mà. Thì bây giờ tất cả chúng ta ai cũng chết, nhưng mà nếu chúng ta chết á, mà chúng ta có một sức mạnh gì đó, mà nếu bình sinh chúng ta không tạo được sức mạnh đó đó, thì chúng ta mới chấp nhận chịu chết, phải không quý vị? Còn bây giờ nếu mà quý vị tu hành tinh tấn, ví dụ bây giờ trong lúc xin tiền nè, mà Phật tử nhín thì giờ mình nói không phải nhín nữa, tu là không có nhín. Là Phật tử giác ngộ. Ví dụ sống xin tiền Phật tử giác ngộ, mà Phật tử bỏ bớt những cái duyên trần ở trong cuộc đời này để mà Phật tử về đây, tình xá Ngọc Mỹ hay tình xá Ngọc Tường hay là những cái chùa nào trong thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang này mà có mở những cái đạo tràng tu học, mở những cái pháp hội để chúng ta đến để nghe kinh, thì Phật tử đó nếu thật sự là người Phật tử giác ngộ, ý thức cái sự tử sanh của kiếp người, Phật tử sẽ sắp xếp đến để mà chúng ta tu học. Thì trong lúc mà sanh tiền mà chúng ta thường xuyên đến chùa, đến tỉnh xá để mà chúng ta tu học Phật Pháp, chúng ta gieo cái duyên lành với Phật Pháp, chúng ta tạo cho chúng ta được những cái công đức lành, công đức vô lậu, nhất là chúng ta siêng năng tinh tấn niệm Phật để cho tâm thức chúng ta được an định, và chúng ta an trú được trong chánh niệm, tức là con niệm Phật, rồi chúng ta niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn. Thì khi mà chúng ta đạt được tới cái trạng thái nhất tâm bất loạn, tức là chúng ta đã tạo cho chúng ta được một cái sức mạnh của chánh định, tức là của định tâm. Và với một cái nguyện lực là Phật tử phát nguyện sau khi chết, con xin được nguyện về có Phật A Di Đà, thì với cái sức mạnh đó khi tử thần đến, Phật tử có thể thoát được không? Được không? Thì tôi mong rằng là Phật tử chúng ta khi vô thường đến á, Phật tử sẽ không phải là những con chim yếu đuối ha, con chim yếu đuối bạc nhược bay là đà bay không nổi, mà khi vô thường đến, tất cả Phật tử chúng ta đây dùng dãy xé lưới ha, bây giờ có phải với đà hết, được không? Được không? Được là bây giờ là tôi tăng ni chúng tôi cũng như con chim đầu đàn, thì tôi sẽ xé lưới trước rồi Phật tử là bay theo, được không? Chứ không thôi là chúng ta bị bủa lưới bắt hết. Bởi vậy tổ Quy Sơn mới nói rằng lưới thủng chim bay đó, rồi cái tâm thức mình á theo cái nghiệp mà lúc sanh tiền mình tạo cái nghiệp gì đó, thì mình sẽ đi theo cái nghiệp đó mà bị luân hồi. Cũng giống như cái người mắc nợ đó, thí dụ bây giờ Phật tử sống trên đời này nè, Phật tử mắc nợ ai đó, mà mắc nợ số tiền quá lớn quá nặng, Phật tử không có đủ khả năng chi trả, thì sao? Thì chủ nợ làm sao? Đến siết nhà Phật tử, thưa Phật tử ra tù. Thì cái nghiệp chúng ta tạo ra cũng vậy, nếu lúc sanh tiền Phật tử tạo cái nghiệp sát quá nặng, thí dụ bây giờ chúng có sanh tiền Phật tử giết người, giết cha giết mẹ, Phật tử tạo cái nghiệp sát nó quá nặng đi, thì rồi cái nghiệp này cũng như người chủ nợ, khi Phật tử tắt thở rồi thì cái nghiệp này giống như người chủ nợ sẽ lôi Phật tử đi trong sanh tử luân hồi để mà trả cái quả báo mà cái nhân mình đã tạo ra. Cho nên nếu mà bình sinh chúng ta tu hành mà không tạo được một cái nghiệp gì có ấn tượng, có sức mạnh á, thì tất cả chúng ta rồi cũng sẽ theo cái nghiệp đó mà ra đi. Đó là ý của tổ Quy Sơn muốn nói đó, và tự hiểu chưa? À, cho nên là luận về chỗ đi có sinh mạng con người thì Ngài nói rằng là con người chúng ta ai cũng sống. À, nhưng mà sống rồi tùy theo người, sống để là tạo nghiệp. À, rồi cái người tạo nghiệp thì có người tạo nghiệp thiện, người tạo nghiệp ác. Ai tạo nghiệp thiện thì được sanh về cõi trời, về cõi người, về cõi Phật. Còn ai tạo nghiệp ác thì xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bởi vậy là ở đây Phật tử nhớ rằng có bốn thứ nghiệp mà nó thường hay dẫn dắt con người mình á đi đầu thai. Phật tử nhớ rằng sống trên đời này có bốn thứ nghiệp mà Đức Phật nói trong kinh á, thì Phật tử cố gắng tránh làm sao mà đừng tạo bốn thứ nghiệp này á, thì chúng ta khi mà tuổi già đến á, kiếp người á, là tới cái tuổi già đó, thì chúng ta sẽ không bị ma dương quỷ vô thường bủa lưới bắt chúng ta. Bốn thứ nghiệp đó là: thứ nhất gọi là cực trọng nghiệp, thứ hai là cận tử nghiệp, thứ ba là tập quán nghiệp, thứ tư là tích lũy nghiệp. Quý vị nghe kịp ha? Thì theo cái thường tình mà những người tu học Phật Pháp, như hàng Phật tử tại gia cũng như hàng Phật tử xuất gia tăng ni chúng tôi á, thì có một số người á có một cái quan niệm là thường thường á thì đa số tu hành á, tại gia xuất gia đa số tu hành á, thì ít có ai chú trọng về cái lực lượng, về sức mạnh của sự tu trì trong lúc bình thường. Mà đa số á, lúc bình thường á, thì chúng ta ít có chú trọng về sự tu hành để chúng ta tạo cho chúng ta có được cái phước lực, có được cái công đức lực, có được cái trí lực, tệ lực, định lực. Cho nên á, là đa số chúng ta ít chú trọng về cái mặt đó trong lúc bình thường. Nhưng mà khi vô thường đến á, thì chúng ta lại lo cầu xin cứu độ. Phải không bà tử? Cầu xin cứu độ. Bình thường thì chúng ta không tu, không tạo phúc đức, nhưng mà tới giờ năm chung thì cầu xin cứu độ, thì nó trái tinh thần Phật Pháp rồi. Còn có một số là Phật tử chúng ta có những cái hơi tệ điểm này. Bình thường thì không ăn chay, không niệm Phật, không đi công quả, không đi cúng dường, không dự những phá tu học. Nhưng mà tối ngày á, thì đốt nhang gian giái, gian giái cầu Phật trời độ cho con tai qua nạn khỏi, cho con chết được siêu thoát, vân vân. Thì thưa hỏi Phật tử á, đạo Phật là đạo của sự nhân quả, mà lúc sanh tiền mà không tạo cái nhân lành thì tới giờ chết mà có được cái quả tốt không? À, cho nên Phật tử rồi mà tu hành mà không chịu lo tu giữ giới, tu bắt quan trai, niệm Phật, làm những việc phúc thiện, công quả, cúng dường, mà tối ngày chúng ta cũng đi chùa, Phật tử cũng đi chùa, nhưng mà đợi mấy ngày làm lớn mới đi. Mà đi vô á thì cúng một ốp nhang dài 3 kg gạo rồi thôi gian giấy lia lịa luôn, giấy cầu cho con được tai qua nạn khỏi, buôn may băng đắc, con gái con được lấy việc kiều, con trai con được đậu được tiến sĩ, rồi là cho con được kinh doanh, được phát đạt, này cái giấy đủ thứ. Thì tự thấy những người như thế đó thì tu kiểu đó nó trái với tinh thần của Phật Pháp. Tinh thần của Pháp là tinh thần của nhân quả. Cho nên có nhiều người á, là trong lúc mà sinh tiền á, thì không lo tu trì để tạo cho mình một sức mạnh á, mà cái chuyên tâm cầu Phật cứu độ. Thì những người như thế thì chư vị tổ sư á, và Đức Phật nói rằng những người đó không phải là những người chân chánh tu hành. Quý vị đồng ý đêm này không? Nói vậy có đụng chạm không? Có đụng chạm thì Phật tử cũng thông cảm nha. Rồi á, là các vị tổ sư nói rằng một người đệ tử của Phật chân chánh á, thì luôn luôn á, phải chú trọng về sự tu học trong lúc bình thường đó. Và tâm tâm á, dung vào cái việc nghe Pháp, niệm Phật, tu trì không ngơi nghỉ. Thì cái người đó mà chuyên tâm tu trì trong lúc bình thời á, thì bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, ngày nào hoặc ở đâu, dù sinh mạng mình có nguy hiểm đến đâu, thì là rủa cái chết đi rồi thì không bao giờ đọa lạc đó. Nếu mà không đủ phước mà về cõi trời thì người đó trở lại làm kiếp người. Tất cả đều do cái nghiệp lực của mình, tức là nghiệp lực của thân, của tâm mà bình thường mình có tu tập. Thí dụ bây giờ Phật tử mình ở đây tu tập tinh tấn đi, nó tạo nhiều cái duyên nghiệp phước đức á, thì rủi mình đi đường mà có một cái tai nạn, tôi nói rủi đó nha, mà rủi xe đụng cái rầm mà ngã ra mình chết. Thì lúc bình thường á, tâm thức mình là duyên theo Phật, duyên theo Pháp, duyên theo Tăng. Thì khi rủi có chết đắc kỳ tử thì những người đó cũng không bao giờ bị đọa. Tại vì hàng ngày mình nhớ cái gì, nhớ Phật, mình đã tạo trong tâm mình những cái dòng tư tưởng, những cái ấn tượng về Phật Pháp rồi, về những cái thiện Pháp rồi. Thì nếu mà có chết bất đắc kỳ tử nữa thì thần thức mình cũng biết đường đi, là không bao giờ đọa địa ngục ngạ quỷ sanh, mà cùng lắm thì mình được, tức là quỳ vốn á, tu quỳ vốn á, là là được làm thai làm người nữa thôi chứ không có lỗ. Còn nếu Phật tử mà tu không tinh tấn á, là tu lỗ, lỗ là xuống địa ngục ngạ quỷ sanh á. Còn Phật tử chúng ta tu, cái người không tu cũng như mình đi buông á, mà buông mà để lỗ đó là buông dở. Quý vị đồng ý không? Tu mà đọa địa ngục đó là tu dở, đó là tu lỗ. Còn tu á, quỳ vốn là được làm người. Còn nếu lời á, được về cõi trời. Còn lời to là về cõi Phật. Phật tử nắm rõ điểm đó không? Cho nên á, tất cả sự luân hồi siêu thoát hay xa đọa đó thì quyết nhiên không phải là tại nơi cái giây phút sắp lâm chung, mà có thể dời đi cái nghiệp số mình được. Mà đầu mối quan hệ trong dòng sống chết á của chúng ta đó, tất cả đều do quyết định ở nơi chỗ cái nghiệp lực. Mình lúc sanh tiền tạo cái nghiệp gì. Cũng như giờ Phật tử thấy một cái cây dừa, hay là một cái bàn, hay bất cứ một cái cây gì mà lúc sống á, nó nghiêng về hướng nào, thì khi mình đốn nó đi á, thì nó ngã về hướng đó, phải không? Một cái cây dừa hay một cái cây cổ thụ, bình thường nó nghiêng về mé sông. Bây giờ mình muốn đốn nó đi á, thì nó có thể nó ngã lên bờ được không? Không. Nó nghiêng về phía tây, mà mình đốm nó ngã về phía đông được không? Không được. Cho nên nó là khi nó nghiêng về phía tây thì mình đốm đi, nó ngã về phía tây. Còn tâm Phật tử lúc nào cũng an trụ trong chánh pháp, niệm 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 tâm tâm tâm, lúc nào cũng nhớ Phật, nghe Pháp, nhớ điều thiện lành phúc đức, thì người này chết có xuống địa ngục không? Không xuống địa ngục, mà chết được về thiên đường, nghe là về cõi người. Còn nếu tâm tâm niệm niệm luôn luôn nhớ Phật, niệm Phật, thì người này chết được vãng sanh. Đó là cái điều kiện, đó là chánh yếu, và tất nhiên nó phải là như vậy, nó không gì khác hết. Còn bây giờ bình thường không có tu hành gì hết mà lại sao, rồi là tới giờ chết thì cầu khẩn gian giái khát vọng về thiên đường, nhưng mà cái nhân quả phúc đức mình lại không có. Biết phải nghe kịp không? Đó, cho nên chúng ta phải cố gắng, có tu rồi á thì chúng ta cầu nguyện mới được linh. Bởi vậy á, cái đầu mối sanh tử luân hồi của chúng ta trong dòng sống chết á, thì chư tổ nói rằng có hai cái sức mạnh. Một là nghiệp lực, hai là tâm lực. Phật tử nhớ rõ đêm này ha, tức là cái đầu mối của sự sống chết luân hồi xa đọa hay là siêu thoát á, nó có hai mối là nghiệp lực và tâm lực. Bây giờ nghiệp lực là cái gì? Nghiệp lực là cái gì? Bây giờ tôi xin nói rộng ra đó. Nghiệp lực là tổng kết. Nghiệp lực là tổng kết của mọi việc làm của một con người. Nghiệp lực là tổng kết mọi việc làm của một con người hay là một đời người. Đó. Gồm cả việc thiện, việc ác, tốt xấu hay dở, sáng tối cao thấp, công tư. Đó. Làm việc công hay việc tư, làm việc tốt hay việc xấu, làm việc thiện hay việc ác. Tổng kết cả một đời người của mình á, thì là những việc làm đó đó, tất cả mọi việc làm đó lớn hay nhỏ, thì tự chúng nó có một cái sự tác động qua lại chi ly và chính xác, như là cái phép tính toán cộng trừ. Phật tử nhớ rằng chúng ta, cái nghiệp của chúng ta, cái luật nhân quả rất là công bằng, nó tính toán, nó chi ly, cũng như là mình cộng hay là toán cộng toán trừ, ví dụ 2 với 2 là 4, chứ không bao giờ 2 với 2 là 5 được, phải không? Đó. Rồi ví dụ bây giờ là 4 mà trừ 3 thì còn 1, 5 mà trừ 3 còn 2, chứ không bao giờ 5 trừ 3 mà còn 6 được. Cái luật mà cái toán học á, cộng với trừ nó chính xác, thì cái luật nhân quả nó cũng vậy đó, nó tính toán chính xác, nó chi ly cho mình đó, mà nó chia đều ra để mà đưa đến cái kết quả sau cùng của một con người chúng ta. Rồi đó là nó không sai một ly, không đi một mãi, thì đạo Phật gọi đó là nghiệp lực. Nghiệp lực Cho nên mình ngồi đây nè, đó, mình ngồi đây á, thì Phật tử ngồi đây á, Phật tử mà có được cái thân xác như thế này, có được cái hoàn cảnh, có môi trường, cái cuộc sống thế này á, rồi ai giàu, ai nghèo, ai đẹp, ai xấu, ai sướng, ai khổ, ai hạnh phúc, ai bất hạnh á, nghiệp lực nó tính nó trơn rồi, khỏi phân bì vậy chứ. Phật tử nói là tại sao bà đó sướng hơn tôi, ông đó sướng hơn tôi, mình phân bì vậy là sai. Biết sao không? Tại vì hồi đó mình tu á, mình tu mà tu toán trừ nhiều hơn tu toán cộng. Và tự biết tu toán trừ sao không? Tu toán cộng sao không? Biết không? Biết sao? Có nghe tôi giảng rồi chưa? Tu toán trừ nhiều, ví dụ bây giờ á, ví dụ như giờ ngày hôm qua Phật tử có bận một cái Phật sự gì đó, mắc đi có duyên nào đó, ngày hôm qua có duyên sự đó, đi đám cưới hay đi đám giỗ, hay là trên cái tịnh xá, hay là cái chùa nào đó, mình mới đi dự cúng một cái giỗ tổ nào đó. Rồi cái bữa nay nghe nói là tịnh xá Ngọc Mỹ có tổ chức tu bác quan trai niệm Phật, cái mình nói thôi bữa nay nghỉ bữa đi, hôm qua đi đám giỗ mệt quá, đó là tu toán trừ, phải không? Hay là có nhiều tịnh xá đó, ví dụ mới ngày hôm qua thì cúng cúng giỗ của một ni trưởng nào đó, rồi cái bữa nay cái tới ngày thọ bát, tới ngày tu trì, cái nói thôi mới hôm qua đi rồi nay nghỉ bữa, đó là tu toán trừ. Còn bây giờ nếu mà tự suy nghĩ là ngày hôm qua thì tịnh xá đây có một cái đám giỗ, mình đã làm mệt rồi, nhưng mà bây giờ ngày mai là cái ngày thọ bát quan trai hay là ngày niệm Phật, mà một tháng có một lần, thôi mình ráng mình đi để mà tu có phúc đức, đó là tu toán cộng, cộng thêm vô ngày nữa, còn không thì trừ đi bớt ngày. Mà cái người tu toán trừ á, thì phước có không? Còn tu toán cộng phước nhiều không? Như vậy Phật tử muốn được phước nhiều thì Phật tử phải tu toán cộng. Mà nếu tu toán cộng á, thì cuộc đời mà cái phước nó thêm hoài luôn, thì mình sẽ được cái đền bù, là đời sau nhân quả nó tính cho mình bằng toán cộng. Toán cộng là sao? Cộng vô thêm vô. Bây giờ Phật tử thấy, mình Phật tử thấy cái cuộc đời mình á, mình thấy thấy trong cuộc đời này có nhiều người sanh ra đời, họ đã đẹp người rồi, đẹp gái đẹp trai rồi, mà lại giàu có, giàu có rồi sanh ra là cha mẹ thì cao sang quyền quý, dòng họ thì là làm quan làm quyền, rồi sanh ra đó họ vừa đẹp vừa giàu vừa có, vừa ăn nói có duyên, tánh tình thì mỹ, được bao nhiêu người thương mến, rồi là họ được trúng số hoài nữa, luôn luôn gặp điều may, thì cái cuộc đời họ luôn luôn sống được cái nhân quả cộng cho họ được những cái phúc lành đó, phải không Phật tử? Phải không? Và trong khi đó Phật tử thấy có nhiều người á, sanh ra vừa xấu, vừa vô duyên, vừa nói chuyện thì cọc cằn, rồi lại nghèo, rồi lại bị bệnh hoạn tật nguyên, tức là lực chân quả mình sanh ra đời đã nghèo rồi, mà lại xấu gái xấu trai, rồi lại thất học, rồi lại nghèo khổ, rồi lại ăn nói không có duyên, rồi tánh tình không ai thương mến. Lực nhân quả nó trừ bớt cho mình rất là nhiều. Mà nếu lực nhân quả trừ cho mình nhiều quá vậy thì mình còn lại cái gì không? Còn lại sự đau khổ và bất hạnh thôi. Còn nếu mà sanh ra đời mà nhân quả nó cộng cho mình, cứ cộng thêm ngoài, thì cuộc đời đó gọi là hạnh phúc. Còn nếu mà mình sanh ra đời với một cái nhân quả mình tạo thế đó đó, thì nó trừ bớt đi thì mình chỉ còn khổ đau mà thôi. Đó. Cho nên Phật tử nhớ rằng là cái nhân gian thường nói là sao? Là lưới trời đó là sao? Lưới trời là lồng lộng mà một mảy lông không thoát được. Người thế gian nó còn nói thế đó mà, phải không? Đó là lưới trời không ai thoát khỏi được. Thì lưới trời đó là gì? Đó là lực nhân quả. Có vậy nghe kịp không? Đó là lực nhân quả. Cho nên á, tất cả mọi sự khổ đau hay hạnh phúc bất hạnh vậy, tất cả đều do mình tạo ra hết. Chứ mình đừng đổ thừa, đụng chút đổ thừa cái này cái kia. Có nhiều khi đổ thừa nó tại cái nghiệp hay tại cái số như vậy. Cái nghiệp đây là tự mình tạo ra, chứ cái nghiệp đây không phải là có ai mà khiêng cái nghiệp đó mà đặt lên vai mình để bắt mình gánh vác. Bây giờ nghe kịp không? Khi mà sanh ra đời mình bị tật nguyền, nghèo khổ bất hạnh, gặp những tai ương gì đó, mình đổ thừa đó là cái nghiệp này do ông trời ông Phật đặt lên lưng mình. Không phải. Cái nghiệp đó là do mình tạo ra, rồi mình phải gánh vác. Cũng như mình có gia đình rồi, mình có con, thì cái con này là của mình tạo ra, thì mình phải gánh vác mà nuôi nó. Chứ đứa con đó không phải là trời cho hay Phật cho. Quý vị nghe kịp điểm này không? Cho nên hạnh phúc trong cuộc đời này cũng đều do mình tạo ra. mà khổ đau cũng do mình tạo ra. Mà cái nghiệp thì nó như tôi nói nãy là do thân miệng ý. Mà bây giờ chúng ta muốn tu hành á, muốn chuyển cái nghiệp á, thì chúng ta phải biết làm chủ cái hành động của mình. Tức là chúng ta phải làm chủ lời nói, làm chủ ý nghĩ, và hành động ngay thẳng lương thiện á, và với cái tâm chân thành nhân ái á, thì chúng ta tạo cho mình một cái nghiệp, một cái nghiệp thiện. Và ngược lại thì chúng ta tạo cho mình một cái nghiệp ác. Đó. Cho nên chư vị tổ sư thường nói rằng tu là chuyển nghiệp, phải không? Tu là chuyển nghiệp, mà cũng có nghĩa là tu là dừng nghiệp. Đó. Bây giờ Phật tử muốn tu dừng nghiệp, muốn tu chuyển nghiệp á, thì phải làm sao? Trong khi mình còn sống nè, thì còn phải tạo nghiệp. Bây giờ tu mà đừng tạo nghiệp là sao? Thì ở đây chúng ta chỉ thay đổi cách sống mà thôi. Thí dụ bây giờ á, chúng ta sống á, thì chúng ta đừng sống buông thả cho lòng tham muốn của mình, buông thả cái dục vọng của mình, để rồi mình á, là cướp của giết người, gian tham trộm cắp, làm nhiều điều tội lỗi, bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ, sống vong ân bất nghĩa. Đó, thì cũng là sống, nhưng mà sống đừng có buông thả cái lòng dục, cái tham sân si của mình á, thì mình không tạo nghiệp ác. Đó, thì cái người đó là không có tạo nghiệp ác. Còn nếu mà sống mà buông thả cái lòng dục á, dùng lòng dục vọng tham sân si á, thì mình tạo nghiệp ác cho mình, thì cái cuộc sống mình á, hết kiếp này chấm dứt, thì chúng ta sẽ tiếp diễn trong những kiếp khác, và chúng ta sẽ bị luân hồi sanh tử mà giai trả trong cái nhân quả nữa. Còn bây giờ chúng ta sống một cuộc đời trong sạch, trong chánh pháp, thì nghiệp chướng sẽ lùi dần đi. Bây giờ nếu mà tự tu hành mà nó tinh tấn, tu hành tinh tấn, sống cuộc đời lương thiện, hiếu thảo, làm những nhiều điều phúc hành, phúc lành, thì tất cả những nghiệp ác chúng ta nó lùi lần hết. Đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói là Phật tử phải tu và phải sống đời trong sạch, trong chánh niệm, thì nghiệp chướng chúng ta sẽ tiêu trừ lần lần. Đó. Còn là nếu chúng ta tu mà không chúng ta tu rồi nhưng mà chúng ta không giác ngộ, chúng ta sống cuộc đời tội lỗi á, thì chúng ta đang tạo nghiệp, thì đi trong nghiệp mà trả quả. Còn nếu chúng ta hiểu đạo sâu rồi, thì chúng ta từ đây về sau chúng ta sống trong chánh pháp. Ví dụ như chúng ta sống trong năm giới, trong tám giới, sống trong chánh niệm, sống trong những cái thiện pháp á, thì chúng ta tạo cái nghiệp thiện, chứ chúng ta nó lui dần đi. Nó ví dụ như thế này, cái người mà không tu á, thì tất cả những nghiệp ác của họ đó giống như một cái nấm muối. Quý vị nghe kịp không? Một nấm muối. Bây giờ cái nấm muối đó mà mình bỏ vô họng á, mình nuốt á, nó mặn không? Nó mặn á, là quéo lưỡi luôn. Nó mặn nổi mà nó làm cho cái cuốn họng mình nó phỏng trái luôn, thì có thể mình bị chết. Thì cái người mà không có tu mà tạo cái tội lỗi rất nhiều, thì cái người này nhân nào quả nấy trả quả không sai. Quý vị nghe kịp không? Còn bây giờ á, quý vị á, lúc mà chưa biết đạo, quý vị lỡ tạo một cái tội ác gì đó, cái tội lỗi gì đó, bây giờ quý vị gặp Phật pháp rồi, quý vị tu một ngày hôm nay tại tỉnh xá Ngọc Mỹ này, quý vị tu ngày hôm nay, thì công đức của quý vị á được như một cái bình nước này. Quý vị nghe kịp không? Công đức ngày hôm nay là tôi nói ví dụ thôi, chứ mà nếu mà tự tu ngày hôm nay mà tu cho nó tinh tấn hen, rồi siêng năng á, thì công đức của quý vị đó nó bằng một cái lu nước mà loại lu khạp da bò đó, tôi biết không? Biết không? Chứ còn cái này nó còn ít lắm á. Tại vì không có khạp da bò ở đây, tôi không ví dụ được. Cho nên tôi mới lấy cái chai nước đưa ra. Thì bây giờ Phật tử tu mà ngày hôm nay mà tinh tấn sống đúng trong chánh niệm, hành trì niệm Phật tinh tấn ha. Rồi công đức Phật tử giống như một, nó được một chai nước công đức này. Thay vì một nắm muối nguyên chất mình bỏ vô họng, thì nó sẽ bị dợp miệng hen, rồi là phỏng lưỡi. Còn bây giờ cái nắm muối đó mà bỏ vô chai nước này, mình uống vô nó đỡ không? Đỡ không quý vị? Nó cũng mặn, nhưng mà cũng mặn hơi mặn thôi. Còn bây giờ nếu mà tự tu hành mà tinh tấn á, thì công đức tự bằng một cái đìa. Mà tự biết cái đìa, cái ao không? Biết cái ao nhỏ, cái giếng nước ở đây không? Giếng bự đó. À, cái giếng nước mà tự biết thôi, mà đó mà tự tu mà tu tinh tấn một đời đi, mà công đức mà tự bằng cái giếng mà giếng lớn đó nha, tôi mới nói giếng nhỏ rồi nha. Thì nắm muối có tự bỏ vô có thấm gì không? Không có nhầm gì hết á. Thì đó là chuyển tất cả nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên á, có nhiều người không hiểu đạo á, không hiểu tu là thế nào. Tôi đi nhiều là đạo tràng, tôi thấy có nhiều Phật tử á, là thỉnh thoảng á, tới ngày rằm mới vô, tôi nói thỉnh thoảng hay lâu lâu mới vô chùa, rồi mua một cái bó nhang hay là một bó hoa, hay là một tháng đi chùa một lần, đi từ sáng một lần mẹ nấu cơm cúng dường cho tăng ni, rồi thôi ở nhà lo tạo nghiệp tham sân si hay hung dữ. Rồi một cái thời gian á, nghiệp chướng nó đổ ra, vợ chồng bất hòa cái gỗ, rồi chồng á sanh tật, hay là sanh tật có vợ hai vợ ba. Còn á là có người Phật tử á, thỉnh thoảng mới đi chùa cũng là tu, cũng gọi là tu, thỉnh thoảng nhiều khi bị xe đụng rồi gặp tai nạn này kia. Rồi có nhiều người á, gặp tôi á, thấy tôi là giảng sư á, mới hỏi rằng á, bạch sư con tu như vậy á, sao mà nó đổ nghiệp dữ vậy. Phật tử có nghe chuyện đó không? Có nghe không? Nhưng mà bây giờ xin hỏi lại, cái người đó có tu không? Đi chùa làm công quả phải là tu không? Phải không? Không phải, cái đó chỉ là làm phước thôi. Đi chùa mà làm công quả đó là chỉ là làm phước thôi. Rồi á là đi chùa mà cúng dường nấu cơm xớt bát á, hen, cho tăng ni hay là cho Phật tử tu bắt con trai đó, cái đó cũng không phải là tu, đó cũng chỉ là làm phước thôi. Rồi ăn chay phải là tu không? Ăn chay cũng phải là tu, nói ăn chay để cho có cái phước là được sống lâu vậy thôi. Chứ nếu nói ăn chay mà tu thì con trâu nó thành Phật trước mình rồi. Con trâu nó sanh ra nó hồi còn là con nghé, con bò đó, nó còn nghé ăn cỏ tới già luôn mà nó cũng là trâu thôi chứ đâu là Phật đâu. Đấy, ăn chay đó mình bớt tội thôi để mình được cái phước trường sanh đó chứ không phải là tu. Đó. Rồi á là nhưng mà cái nghiệp của mình á bị tai nạn thế đó đó. Gia đình bất hòa, đổ vỡ. Rồi mình gặp những cái tai nạn gì đó, mình không biết, mình nói là tại tôi tu sao đổ nghiệp như thế. Cái người đó không có tu, chỉ mới làm phước thôi, nhưng mà đã đổ nghiệp thế đó. Thì mình nhớ rằng nếu mà không tu á, nếu mà không làm phước, không đi cúng dường, không đi xớt bát, không đi công quả đó ha, thì cái nghiệp nó còn nặng đến mức nào nữa. Phải không quý vị? Đi bị tai nạn, bị thương, bị tật hay là bị thôi, nếu mà không có tu thì cái người đó giống như là cái nhân mình tạo ra như một cái nấm muối. Mà cái quả đó là mình phải ăn trọn cái nấm muối đó vào họng thì nó còn thê thảm, nó còn tan thương, còn có thể chết đó là thảm khốc nữa, phải không? Nhưng mà nhờ có đi chùa công quả, bố thí, cúng dường, nấu cơm hay cho tăng ni á, thì mình có được cái phước báo. Phước báo đó là bằng một cái chai nước hay bằng cái thao nước, thì mình trả nghiệp nhẹ là bị xe đụng què giò nằm nhà thương chút đỉnh thôi. Nghe kịp không? Bây giờ nghe kịp không? Cho nên mình nói là mình tu không phải tu. Còn cái tu thật sự mà theo Phật dạy đó là tu tâm. Dù mình không đi chùa thường, nhưng ở nhà mình không có tham, không có sân, không có si, tam nghiệp mình thanh tịnh, mình không chửi rủa chồng con, không hung dữ với ai, không nói những lời độc hại, không có ý niệm đó là hại ai, không có sự ích kỷ, luôn là lòng vị tha, thì cái người này nó quý hơn đi chùa không Phật tử? À, để quý nhiều, để người đó tu. Tu đã nghĩa là tu tâm, tích cực tu tâm. Thì trong những cái phương thức tu tâm thì chúng ta về chùa, về tịnh xá, chúng ta tu với phân chay, một ngày chúng ta ở trong đây, chúng ta niệm Phật tu hành đó, đó là chúng ta biết cách tu tâm. Thì nếu tự tu thế đó thì cái công đức của Phật tử, công đức của Phật tử giống như là cái nước công đức á, nước cam lồ công đức á, nó lớn bằng một cái giếng nước lớn ở thành phố Mỹ Tho này. Thì bao nhiêu nghiệp chướng trong hiện tại, trong quá khứ, nó sẽ chuyển hóa cho Phật tử được an vui hết, qua hết nghiệp chướng. Quý vị hiểu đồng ý điểm này không? Cho nên Phật tử thấy là nếu thật sự tu tinh tấn nó vậy đó. Bây giờ thí dụ tôi nói cái bản thân tôi tự nghe đó, hồi xưa mà lúc mà tôi mới đi xuất gia đó, quý vị biết không, tôi lận đận lao đau khổ dữ lắm. Tôi nói bị người ta nói xấu nói lui, bị hàm quan đủ thứ chuyện, là bị người ta, rồi cuộc sống đó, rồi mới vô tu á, tôi nói là ở một cái ngôi chùa đó nó nghèo khổ thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mà Phật dạy chúng ta đó, an bằng thủ đạo, vui với cái nghèo đó mà lo tu học Phật pháp. Cho nên tôi kiên trì tu từ từ. Quý vị có nghĩ rằng khi mà tôi xuất gia đó, tôi về một cái tịnh xá đó, mà tịnh xá nó nghèo, là lúc mà mới vừa giải phóng vô tịnh xá nó nghèo á, quý vị biết là không có một cái nồi để nấu cơm không? Đó. Mà trong chùa chỉ có cái ấm mà nó xúc quay thôi. Mà mỗi ngày tôi xúc gạo mà tôi đổ vô cái ấm đó ha, mà tôi nấu cơm, mà ăn cơm trong cái ấm, mà không có chén đũa gì chứ, mà cầm cái muỗng mà bưng nguyên cái ấm mà ngồi đọc kinh giống như cái bát đó. Mà từ từ tu thời gian, bây giờ tự biết từ từ cái chuyển nghiệp mình hết,
Từ đời sống thiếu thốn nó đưa đến sống cuộc sống đầy đủ phúc báo. Thì Phật tử chúng ta nói mà tu mà còn lặng đặng lao đao, còn bệnh nghiệp trước á, là mình coi lại cái tu của mình. Nha, cái tu của mình coi, coi đúng là tu tâm chưa. Còn cái đi chùa công quả cúng dường, cái đó cũng có phước, nhưng mà đó là cái phước vô hữu lậu. Còn cái mà tu tâm đoạn diệt tham sân si, mà tu hành được là có cái lòng phan dung thương người đó, lòng hỷ xả vị tha đó, và chuyển đổi tam nghiệp mình, nó luôn mình nói những cái lời ái ngữ dịu dàng, tâm tình hòa nhã, nét mặt tươi vui, không hằn học, không cọc cằn, không mát ý, không chửi rủa ai. Tu tâm tức là chuyển hóa tam nghiệp của mình, tham sân si nó chuyển hóa cho được thanh tịnh, đó gọi là tu tâm. Thì cái người này mới vượt qua được cái nghiệp chướng trong cuộc sống này, trong cuộc đời, trong cuộc sanh tử luân hồi này. Thì đó là chúng ta biết chuyện nghiệp. Cho nên là quý Phật tử biết nghiệp á, là cái món nợ chung thân, không có thừa trừ ai hết. Một khi tạo cái nghiệp rồi thì cái nghiệp này là cái món nợ chung thân chúng ta phải trả thôi. Cho nên cái sự trả nghiệp này á, Phật tử ý kỹ, cái sự trả nghiệp này á, có khi nó thoáng qua rồi nó đoạn diệt. Ví dụ giờ chúng ta thấy như trường hợp của ông Mục Kiền Liên. Quý vị biết Mục Kiền Liên không? Là một vị thánh tăng rất là có hiếu. Ông có người mẹ bị đọa địa ngục là bà Thanh Đề, mà ông đắc đạo rồi, ông với cái lòng hiếu thảo của mình, ông đó là hiện thân xuống địa ngục để mà cứu độ mẹ. Rồi sau đó cái thần thông của ông không thắng được nghiệp lực của mẹ mình. Cho nên là Đức Thánh Tăng Mục Kiền Liên về mới bạch Đức Phật, chỉ bài cái phương pháp để mà cứu độ cái vong linh của mẹ mình bị ở nơi địa ngục A Tỳ giam cầm khốn khổ. Thì Đức Phật mới chỉ bài cái pháp Du Lan. Ở đây Phật tự hiểu đây, cho nên tôi không nói nhiều. Đó, thì quý vị biết Mục Kiền Liên là bậc Thánh Tăng hiếu thảo đó, nhưng mà Ngài là cái chết của Ngài là Ngài trả nghiệm một cách thảm khốc. Một hôm Ngài đi trên con đường vắng vẻ ngang cái ngọn núi đó, Ngài bị bọn cái ngoại đạo đó ganh ghét. Nó lăn những cái tảng đá lớn từ trên đỉnh cao của núi lớn á, mà lăn xuống để mà dập chết Ngài. Ngài bị những tảng đá của nhóm ngoại đạo ganh ghét mà liên đá xuống, lăn đá xuống, mà Ngài bị chúng những tảng đá đó mà Ngài chết đó, thân xác bị nát bầm như tương đó. Thì cái chết của Ngài đó, đó là Ngài trả một cái nghiệp, nó chỉ thoáng qua trong giây phút rồi nó đoạn diệt, là chấm dứt cái nghiệp ác đó. Và Ngài nhập Niết Bàn, Ngài sống an vui vĩnh cửu mãi mãi trong cảnh giới Niết Bàn. Ngài không còn luân hồi để trả nghiệp nữa. Mà tại sao Ngài phải trả một cái nghiệp ác như thế, cái nghiệp quá đau khổ thế? Thì Đức Phật nói rằng trong cái nhân duyên tiền kiếp, Ngài là một đứa con bất hiếu. Mới kiếp này thì Ngài có hiếu thôi, khi Ngài đắc quả A-la-hán rồi á, thì Ngài có hiếu thôi. Chứ trong những kiếp về trước, Ngài nghe lời người vợ. Giữa người vợ của Ngài với mẹ của Ngài không thuận với nhau. Người vợ này có ác tâm, một hôm mới bày ra là hai ông bà cha mẹ của Mục Kiền Liên trong kiếp trước á, thì già cả mà mù lò. Mà cái cô vợ này lăn lòn chắc nết không muốn làm dâu, cho nên cứ hụt hạt với cha mẹ chồng. Và một hôm á, nàng dâu này mới lấy cơm mới rải là dung dãi dưới đất. Rồi cô ta mới lấy là móng tay cào nát mặt mày, lấy cây đập vô tay cho bầm dập. Rồi khi Mục Kiền Liên về á, thì người vợ này mới đổ thừa là mẹ chồng đánh đập hành hạ, đút cơm cho ăn không ăn, còn hất chén cơm đổ đi. Thì trong cái giây phút mê muội trước sắc đẹp của người vợ, cho nên Mục Kiền Liên không kịp suy nghĩ, mới giận cha mẹ quá, mới đem cha mẹ mình chở đem trên rừng bỏ cho cọp ăn. Thấy không? Rồi nửa chừng á, thì Mục Kiền Liên mới giả làm một tên tướng cướp, bẻ cây trong rừng á, đánh đập cha mẹ cho chết, chứ không thèm á, là chở sống lên rừng nữa, đánh cho chết rồi mới đem bỏ trên rừng cho cọp ăn. Thì lúc bây giờ á, là người mẹ trong tiền kiếp Mục Kiền Liên á, thấy ăn cướp nó đánh đập mình, lúc bây giờ Mục Kiền Liên giả cái giọng khác. Thì bà mẹ này lúc nào cũng tình mẫu tử, nói rằng á, là Mục Liên con ơi, con ở đâu con chạy đi. Ăn cướp đang đón đường, cha mẹ đánh đập cho cha mẹ chết đây, cha mẹ già rồi chết cũng không có sao, con còn vợ còn con chạy trốn đi để về để mà lo vợ con. Thì đứng trước cái tình mẫu tử bao la thiêng liêng của người mẹ đó, mà tâm hồn của Mục Kiền Liên xúc động hối hận, mới quăng cây quỳ xuống xin sám hối cha mẹ, rồi rước cha mẹ trở về nuôi dưỡng chu đáo, hết lòng thành kính phụng dưỡng và đuổi người vợ lăng lòn ra đi. Nhưng mà cái nghiệp đánh đập cha mẹ, ý ác muốn bỏ cha mẹ lên rừng cho cọp ăn, cho nên kiếp này tuy đã đắc quả la hán nhưng mà cái nghiệp đó nó quá nặng, cho nên ngài phải trả quả bằng cách ngoại đạo lăng đá hại ngài chết một cách thê thảm, thân thể nát nhừ như tương. Đó là những nghiệp ác chúng ta trả trong trong một cái kiếp này rồi thôi, là ngài đời đời không còn nghiệp gì phải đầu thai lại để trả quả nữa. Đó là cái nghiệp, đó là nghiệp thoáng qua rồi đoạn diệt chấm dứt. Tuy là nghiệp này mình thấy nặng nhưng thật sự là chúng ta đủ khả năng trả một lần mà thôi. Quý vị nghe kiểu đến này không? Đó. Còn bây giờ á, có những cái nghiệp mà chúng ta trả suốt đời, sống không sống mà chết không chết, mà sống cũng như chết, mà chết cũng như sống. Ví dụ như thế này, quý vị thấy có nhiều người á, khi mà vừa mở mắt chào đời, sanh ra lọt lòng mẹ đó, rồi sống từ khi lọt lòng mẹ rồi cái cuộc sống nó kéo dài á tới suốt đời. Thí dụ bây giờ có những người mà lọt lòng mẹ ra là bị chứng bệnh mù lò, có không tử? Có không? Đó, bị mù lò. Hay có người vừa sanh ra đời vừa lọt lòng mẹ thì mang cái chứng, mang cái nghiệp mù lò, cái nghiệp câm, cái nghiệp tiếc, hay là cái nghiệp bại sụi tật nguyền, thì cái người này phải trả quả bao nhiêu? Suốt đời phải không? Thì cái nghiệp này nặng không? Nặng không? Sinh ra mà lọt lòng mẹ nó mù luôn, tới già tới chết, quý vị thấy nặng không? Rất nặng phải không? Đó là cái nghiệp này nó nặng, nó kéo dài. Có kỳ đó tôi đi từ thiện ở trên Bình Dương, tôi vô một cái trại, một cái trại nuôi mà người già tàn tật á. Có cái bà đó, bà bị bại sụi hai cái giò đi không được, chỉ còn hai cái tay thôi. Rồi nếu mà vậy thôi thì trả nghiệp vậy đâu có thôi đâu, mà bà sanh ra mới chừng 8-9 tuổi bà mang cái chứng bệnh sốt, rồi bại sụi, rồi cái cha mẹ nghèo khổ, rồi cái bị tai nạn chết, rồi người ta mới đưa bà vào cái trại đó, đưa bà vào cái trại đó lúc mà còn trẻ, lúc mà còn mười mấy tuổi. Rồi Phật tử biết không, mang cái bệnh sụi đó, bại sụi đó đưa vô trại, trại mà nuôi người tàn tật á, vậy thôi sao? Rồi lớn là thêm 5-10 năm nữa thêm mang cái chứng bệnh lao à. Rồi mang cái bệnh lao đó rồi cái thêm 5-10 năm nữa, tự nhiên hai con mắt nó bị kéo mây nó mù luôn. Bây giờ vừa bại sụi, bại liệt theo những bệnh lao mà mù nữa, mà sống một cuộc đời tăm tối trong cái trại nuôi người già tàn tật đó. Sống cuộc đời vậy nó khổ không Phật tử? Khổ không? Nếu Phật tử mà bị nghiệp vậy Phật tử sợ không? À, sợ thì giờ, giờ ráng tu phải không? Đó. Thì Kinh Phật nói rằng có những khi mình lọt lòng mẹ đó, rồi mình kéo dài một cuộc đời mình như là những người mù lò câm điếc tật nguyền thế đó, thì đây là cái nghiệp gì mà phải trả nặng thế đó. Đó, chi ra nhân quả thì cái người này trong kiếp trước tạo những nghiệp không hiền phải không, nên cái nghiệp quả thế đó. Rồi có khi á, có những cái nghiệp á mà nó kéo dài chẳng những trong một đời này mà có khi nhiều đời nhiều kiếp nữa. Quý vị biết cái đó trường hợp nào không? Trường hợp nào không? Có khi những cái nghiệp mà mình tạo ra rồi mình phải trả cái quả nghiệp đó hen, nó không phải cho một đời mà có thể nhiều đời nhiều kiếp nữa. Như thế nào? Như là những cái thế giới của loài ma, loài quỷ, thế giới của súc sanh. Một khi mà mình chết rồi mà mình tái sanh mà làm ma làm quỷ đó, thì loài ma loài quỷ trả nghiệp có thể là mấy trăm ngàn kiếp luôn. Mới hết cái nghiệp ma nghiệp quỷ đâu có sướng đâu. Rồi đó là một khi mà mình thay làm con thú rồi đó, thì mình trả cái nghiệp đó là trong cái kiếp súc sanh đó cũng là mấy trăm ngàn kiếp mới hết cái nghiệp súc sanh của mình, hết cái nghiệp ngạ quỷ của mình, hết cái nghiệp mà A-tu-la của mình, hết cái nghiệp đó là ma quỷ của mình đó, rồi mình mới tái kiếp mới được làm người. Bây giờ nghe kêu không? Mới tái kiếp được làm người. Thì tôi nói là tu mà quề vốn á thì được làm người nữa, mà tu mà tạo nghiệp á thì đời sau đó mất thân người rồi á thì muôn kiếp á khó trở làm người. Quý vị chết rồi mà thần thức phải tái sanh trong cảnh giới ma quỷ, đầu thai làm cảnh giới súc sanh á, thì cái này không biết bao nhiêu nghe bà tử, có thể mấy kiếp trăm ngàn kiếp luôn chưa thoát lại đó. Cho nên á là quý vị nhớ rằng á, một khi chúng ta tạo cái nghiệp rồi á thì cái nghiệp đó dí như người mắc nợ, Thì cái nghiệp nào mà mình tạo ra nó có sức mạnh như người chủ nợ, thì nó lôi kéo mình đi trước tiên. Cho nên á, chúng ta ngồi đây á, mà chúng ta muốn thoát khỏi cái nghiệp, nghiệp báo mà mình tạo ra trong hiện đời hay trong quá khứ đó, mà Phật tử ngồi đây, mà Phật tử có biết mình trong quá khứ đã tạo gì không? Không thì bây giờ chắc ăn hơn á. Trong hiện tại cố gắng đừng tạo. Và mình không biết nghiệp quá khứ như thế nào, thì kiếp này á, mình phải dùng tâm lực để mà chuyển đi cái nghiệp lực. Nghiệp lực là cái gì mà tâm lực là gì? Thí dụ như giờ tôi thấy, thí dụ nói như một cái người đàn ông á, từ nhỏ lớn lên không biết hút thuốc, không biết chích xì ke, không biết cờ bạc, rượu chè. Rồi bây giờ mình theo người bạn xấu đó, mình tập nhiễm cái thói xấu đó, cái thói mà chích hút xì ke, cờ bạc, rượu chè đó, thì nó thành, ta gọi đó là cái nghiệp chướng, phải không Phật tử? Phải không? Nhưng mà cái nghiệp chướng này nó không có thật, do mình chơi với người xấu, hoàn cảnh xấu nó tạo cho mình. Bây giờ cái người đó mà quyết tâm muốn bỏ cái nghiệp này, được không? Bằng sức mạnh của nội tâm, quyết tâm mà bỏ thì được chứ. Quyết tâm mà cai nghiện, cai nghiện á, quyết tâm mà cải tạo nhân phẩm của mình, quyết tâm mà bỏ rồi á, thì với sức mạnh đó gọi là tâm lực. Còn Phật tử mà không thắng được nghiệp lực á, đó là tại vì tâm lực mình yếu thôi. Bây giờ nghe kịp không? Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tạo cho chúng ta có một cái tâm lực. Tức là chúng ta niệm Phật làm sao mà được kiên cố, nhất tâm, không loạn động á, thì cái tâm lực này có một sức mạnh. Trước khi chết, chúng ta được cái sức bi nguyện của Phật A Di Đà cứu độ chúng ta với cái tâm lực chúng ta quyết tâm mà tu. Thì khi với cái quyết tâm đó mà tự biết không, thì chúng ta nương nơi sức bi nguyện của Phật A Di Đà đó, chúng ta được giảng sanh. Mà khi chúng ta giảng sanh rồi thì dĩ nhiên là trong những cái nghiệp quá khứ chúng ta còn, chúng ta mang gì đó với cái ý nghĩa là đới nghiệp giảng sanh. Và về đó trong cái môi trường hoàn cảnh thuận tiện, chúng ta tiến tu đến ngày thành Phật quả. Khi thành Phật quả rồi, chúng ta đáo nhập ta bà này để chúng ta trả ơn đàn na tinh thế, trả ơn chúng sinh, cứu độ của quyền thất tảo. Đó là tông chỉ của tịnh độ. Đó. Cho nên giờ năm chung mà quý vị không có sự quyết tâm thì quý vị khó thành đạo. Bởi vậy nói về sự quyết tâm, tôi nói thí dụ thế này. Quý vị biết không, tôi xuất gia cũng lâu, trên 30 năm mà cái nghiệp buồn ngủ á, tôi nói thiệt quý vị khó thắng. Có nhiều khi á, ông giảng sư giảng thì giảng, mà mình á, thì khò phải không? Nhất mà giảng im quá, có nhiều Phật tử không dám ngồi ngay mặt tôi, cái kiếm gốc cây nào đó hay góc cửa đó, cái gái khò đó. Cái nghiệp ngủ khó thắng đó, không có dễ đâu. Rồi chúng ta ngồi thiền á, thì nó bị cái nghiệp ngủ nó làm cho chúng ta cứ mơ mơ màng màng, không trầm tĩnh, không tỉnh, mê không mê, niệm Phật không ra niệm Phật, mà vọng tâm cái nghiệp mình nó nặng lắm. Nó là cái nghiệp ngủ thôi, nó nặng lắm. Ngủ là một trong năm triền cái, một trong năm cái dục mà chúng sanh tham đắm trong đó. Đó. Cho nên có nhiều người nghe Pháp nghe nhưng mà cái trí không có sáng. Rồi nghe thôi, rồi bắt đầu ông giảng là mình liêm hồi cái khò vậy thì cái duyên của mình không có sâu với Pháp Phật. Rồi nhiều khi mình về nhà cái tối mình mượn một cái đĩa VC nào đó mình nghe đó, hay mình coi, rồi mở lên cái coi chừng 5-10 phút rồi bắt đầu nghiệm ngủ nó tụ lại, rồi bắt đầu thì nó mở màn hình để đó chứ quẹo cái bốn nằm gái khò tới sáng luôn. Rồi cái em trả cho quý sư sẽ hỏi là cô nghe chưa? Dạ con nghe rồi, nhưng mà có nghe gì đâu, ngủ không mà nghe gì. Thế cho nên tự thấy cái nghiệp ngủ rất là mạnh. Cho nên nếu mình tu mà không quyết thắng nghiệp ngủ thì khó. Cho nên chính là những nhà sư giờ cái nghiệp ngủ như tôi, nghiệp ngủ hồi xưa mới đi tu nghiệp ngủ rất là nặng, nhưng mà tôi có những cái phương pháp, cái tâm lực tôi mạnh hơn cái nghiệp lực. Thế tôi canh cái đồng hồ 3 giờ, đồng hồ nó vừa reng, nó reng là tôi tỉnh là tôi không cho nó nằm nướng thêm một phút nào, là lúc nào trên đầu giường tôi cũng để một ca nước. Nó vừa tỉnh một cái rồi tôi dốc một cái ca nước với ly trà. Nó vừa nghe đồng hồ nó reng cái 3 giờ là tôi thức dậy rồi. Và tôi biết sao không, là tôi quơ cái ca nước rửa mặt liền, với ý chí của mình á là phải rửa mặt cho nó tỉnh chút, rồi bưng ly trà uống vô rồi nó tỉnh hẳn luôn. Ly trà nó có cái tác dụng, nó kích thích cái thần kinh ngủ của mình. Rồi bắt đầu là đúng 3 giờ tôi thể dục xong rồi, tôi 4 giờ tôi ngồi thiền nó sáng luôn. Mình phải luôn luôn có cái tâm lực thắng, tức là sức mạnh của ý chí, sức mạnh của nội tâm. Quý vị nghe kịp không? Trên cái con đường mà tu học á, chúng ta phải vận dụng ý chí với sức mạnh của nội tâm thì chúng ta mới vượt qua mọi sự lười biếng, thì chúng ta mới thắng phục được những cái tâm ý lười biếng của mình, thì chúng ta mới tạo được công đức. Cho nên nhiều khi mình ngủ và thức dậy cái nằm trong mùng đó, dần hồi mới 3 giờ cái tự mình nó gạt mình, nó còn sớm lắm, ngủ thêm đi. Cái mình nghe lời dụ dỗ á, dụ dỗ của quân quan á, dụ dỗ cái đám giặc á, cái nghe nó quẹo ngủ tiếp, cái ngủ làm tới nướng tới sáng nó khét nghẹt luôn, phải không? Cho nên á, mình phải có một sức mạnh cái nội tâm, bất cứ mình làm cái gì mình phải có sức mạnh đó. Đó là cái kinh nghiệm trên đường tu. Ví dụ như ngày hôm qua quý vị biết không, tôi đi giảng về mệt, cái thấy mấy cái kiển khô quá, tôi mới cầm xách cái thùng đi tưới. Tưới mới dài 3 chậu thôi, còn gần 20 chậu nữa làm biếng. Làm biếng nó thôi lát trời mưa. Nó nói thôi nghỉ lát trời mưa. cái tâm dục của mình đó, cái tâm vọng mình nó trời mưa. Là cái lý trí mình nói biết mưa không mà muốn làm biếng đây. Biết chắc mưa không? Mày biết chắc mưa không mà mày không chịu tưới. Tôi đầy nó liền. Bây giờ phải đi tưới cho tao. Cùng tao đi tưới cây. Rồi tôi xách thùng tưới 20 cái chậu đó xong rồi. Cái mình lại giọng nằm vui vẻ quá, mình thắng được mình rồi, phải không vậy? Tu là tự chiến thắng lấy mình. Cho nên con người chúng ta tu á, mình thắng ở bên ngoài thì dễ, mà nội cái quý vị tu đó ha, mà quý vị thắng được cái thói hư tật xấu của mình, những cái đam mê trần tục của mình, thắng được cái vị kỷ, thắng được cái lòng vị kỷ của mình á, mình thắng được của mình để cho mình ngày hôm nay mình hơn mình ngày hôm qua, cũng là vất vả cả một đời người rồi, không biết được không nữa. Bây giờ nghe kịp không? Đồng ý không? Cho nên á, tu á, đừng có lo cái lộn với ai mất công. Tối đừng có giành chỗ ngồi hơn thua rồi thầy của bà, sư cô của tôi rồi kia ha. Những cái đó là bên ngoài. Mà khi cái tâm mình muốn gây hấn với ai, cái tâm mình nó muốn nổi lên, cái khó khăn ích kỷ cằn nhằn vậy đó. Đó, mình thắng những cái vị kỷ, những cái thói hư tật xấu trong lòng mình á, cũng cả một đời này rồi, không biết xong chưa nữa. Quý vị nghe kịp không? Đó là con người chúng ta dùng tâm lực để mà chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Nghiệp lực chúng ta nó nhiều dạng lắm. Lười biếng nè, ích kỷ nè, cố chấp nè, thù hận nè, nhỏ nhen nè, những cái. Mà mỗi khi những cái đó nó nổi lên thì chúng ta dùng ý chí và tâm lực thắng vượt qua nó. Quý vị thấy tu dễ không? Dễ không? Bởi vì làm ông Phật đâu phải dễ đâu. Làm ông Phật mà cho mình xá, mình lại, mình cúng dường không dễ. Còn làm ông sư dễ không? Làm sư cô dễ không? Cũng khó lắm. Tôi biết trời ơi, tu rồi phải thắng cái lòng mình, thắng cái ngủ, là thắng đủ thứ vui cuộc đời. Mà cạo cái đầu rồi mặc cái y vàng này, có cái mũ đen này mặc hoài. Còn quý vị không biết bao nhiêu cái áo áo mưa, áo lạnh, áo này kia. Còn quý sư tu, quý vị có cái mũ đen, cái áo này, áo vàng mặc hoài con cái. Quý vị thấy không? Chiến thắng cái lòng dục vậy, về ăn mặc, ăn thì ăn ngọ, ăn chay. Tu là phải cái nội dung của sự tu không có gì, là luôn luôn phải thắng lấy mình trong mỗi niệm, trong mỗi phút giây yếu hèn, bạc nhược, vị kỷ vân vân. Đó là nói về cái nghiệp lực và cái tâm lực. Bây giờ tôi xin kể tự nghe một cái câu chuyện này. Thì câu chuyện này là liên quan đến vấn đề luân hồi nhân quả. Câu chuyện nó như thế này. Hồi xưa đó, lúc Phật còn sanh tiền đó, Ngài cùng với A Nan trên bước đường mà đi hành đạo, thì hai thầy trò rất là thân thiết. Và một hôm có cái duyên sự á, hai thầy trò này đi ngang qua một cái chợ. Mình nói giống như cái chợ Mỹ Tho mà đi ha. Đi ngang qua cái chợ, có duyên sự đi ngang qua cái chợ. Và hai thầy trò khi đi ngang qua cái chợ đó, thì có duyên sự phải đi ngang qua một cái chợ cá. Tôi nhiều khi có Phật sự gì, nhiều khi đi ngang qua cái chợ cá mà tự biết không đi. Mà cái chợ cá nơi đó nó thơm hay nó tanh? Tanh, nó dơ hay nó sạch? Nhưng mà cái bữa đó có một cái Phật sự gì đó, Đức Phật cùng với đệ tử của mình là Ngài A Nan đi ngang qua cái chợ cá. Thì Ngài vừa đi gần tới giữa chợ đó, bảo ông già đang bán cá. Mà hồi xưa đó, người ta bán cá không phải bán bằng cái cân như mình, là cân bao nhiêu ký phải không? Hồi xưa ta bán bằng cái đấu. cái đấu như là cái lít mà thứ ba lon sữa bò mà đông mà ba lon sữa bò mà nó vô thành một lít ba lon mà tự biết không đó, hồi xưa ta bán bằng cái đấu đó, nhưng mà cái đấu hồi xưa nó lớn hơn khoảng bằng hai cái lít ba lon mà để đông gạo đó. Hồi xưa ta bán cá là bán bằng cái đấu không, thì thấy ông già này đang bán cá mà đang đông từ cái đấu cá bán cho người khác, thì Đức Phật cùng A Nan đi gần tới thì nghe ông lão này ông than, ông nói rằng quan quá trời ơi, con của tôi á không biết tội gì mà chết đi, còn tuổi trẻ thanh xuân để cho bỏ lại tôi một mình thân già đau khổ phải mỗi ngày ra ngoài chợ cá bán cực khổ như thế này. Ông than một cách thảm thiết. Thì ông vừa than thì Đức Phật với A Nan đi vừa tới, thì Đức Phật vừa nghe ông ta than thì Đức Phật mỉm cười. Mà tự nhớ trong kinh Đường Hai Để, khi mà Đức Phật cùng chư thánh tăng á mà gặp một cái chuyện gì mà ngài thấy có một cái hiểu biết, tâm trí ngài đạt sự minh triết, thì ngài hay mỉm cười. Cái mỉm cười là một cái biểu hiện đặc trưng của Phật và chư thánh đó. Mỉm cười thôi chứ không phải cười hả hả như mình. Đức Phật không bao giờ cười hả hả như mình đâu. Mình cười mà cười hả hả, cười ngặt nghẽo đó, cái nụ cười có phàm phu. Còn chư Phật chư thánh mà có cái gì mà đắc trí đó, ngài không bao giờ cười hả như mình đâu, mà ngài cười mỉm cười là đủ rồi. Còn nhiều khi mình cười thô lắm phải không, cười ngặt nghẽo, cười bò lăn bò cà, cười hả hả là cái cười mà nó còn mang cái tính chất phàm phu nhiều. Còn cái cười mỉm á là cái đặc trưng, biểu đặc trưng của Phật thánh. Thì Đức Phật ngài mỉm cười xong rồi đi tiếp. Và khi đi cuối chợ đó thì Đức Phật lại thấy có một con heo, con heo lớn mà mình mấy con heo này dính đầy phân dơ. Thì Đức Phật vừa nhìn thấy con heo, ngài lại mỉm cười một lần nữa, mỉm cười lần nữa. Thì A Nan thấy vậy lạ quá. Nhưng mà lúc bây giờ tại trong chợ đó đông người, cho nên A Nan không dám bạch và kính hỏi. Cho nên đợi khi mà hai thầy trò đi Phật sự xong á, trở về tinh xá đó, thì A Nan mới quỳ xuống bạch hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, hôm sáng đi quá duyên, con thấy Thế Tôn cười, vì có nhiều người trong chợ nên con không dám tới hỏi. Bạch Thế Tôn, chắc có điều gì hay để dạy, kính xin Thế Tôn mở lòng từ bi mà giải nghi cho đại chúng, để mà làm khuôn phép cho đời sau. Thì A Nan á, bạch xong thì Đức Phật mới đáp: này A Nan, sở dĩ Như Lai mỉm cười khi Như Lai thấy ông lão bán cá trong chợ than thở một cách thảm thiết thế đó là có một lý do sâu xa như sau. Mà cái ngu của ông lão này á, coi chừng là cái ngu của tất cả chúng ta. Bây giờ nghe kịp không? Nếu mà chúng ta không nghe cái đoạn này rồi, chúng ta ngu mà chúng ta không biết chúng ta ngu. Như vậy là cái ngu của ông lão bán cá này là gì? Đức Phật nói rằng: này A Nan, đó, ông lão bán cá này á, cùng với đứa con trai hằng ngày đi quăng lưới bắt cá, rồi á, bắt tôm bắt tép, làm cái nghề sát sanh đó. Ở đây là nói cho kinh thôi, chứ nếu mình nói ra nó đụng chạm đó, thấy không tử? Có nhiều người cũng làm cái nghề này đụng chạm lắm, ở đây mình chỉ nói trong đời bộ nghe kinh thôi. Thì một trong những cái nghề mà Đức Phật nói mang ác nghiệp đó là nghề quăng lưới chài cá, rồi cái nghề mua bán vũ khí đó, rồi cái nghề bán quan tài, là vân vân. Những cái nghề đó đó, ví dụ tôi nói, ví dụ cái nghề bán quan tài đi, ở đây là nếu không có người bán quan tài thì mình chết đâu có hòm chôn, phải không? Nhưng mà tôi muốn nói là cái tính chất của cái nghề nghiệp. Ví dụ như bữa nào quan tài bán ế quá là sao? Ông chủ hòm than lúc này sao mai chết hết trơn. Phải không quý vị? Lúc này sao mai chết hết trơn, bán ế cả 3 tháng này không bán được cái nào hết trơn. Thì đó là ý ác hay ý thiện? Đó, quý vị thấy không? Đó, bây giờ mình mua bán vũ khí để người ta đem vũ khí ta chém giết với nhau cũng là ác. Rồi mình làm cái nghề mà đánh cá này kia, mình bắt những sinh mạng đó về mình bán cho người ta, để người ta giết, ta ăn, ta làm thịt đó, rồi mình có tiền sống, cũng là một trong những nghề ác. Đạo Phật nói là những cái tính chất của cái nghề đó là ác vậy thôi. Cho nên á, ông lão này cùng đứa con trai hằng ngày quăng lưới bắt cá, rồi mua gian bán lận, cho nên chính nghiệp ác đó mà đứa con á, cái phước mỏng hơn người cha, cho nên đứa con này phải chết yểu đi, bị tử nạn trên sông lớn, phải chết đi, cho nên bỏ người cha già ở lại. Cho nên á, là cái ngu ông lão này á, là lúc làm cái nghề đó chỉ biết có sự sinh lợi thôi, mà không có lòng trắc ẩn. Cho nên khi nghiệp quả đến, dạ lây đứa con thiếu phước hơn mình phải chết trước đó. rồi bây giờ thân già ở lại với bán cá, lại không biết lực nhân quả, lại đi quán trời ghê sợ. Đó là cái hạnh của người ngu, chẳng phải lòng nhân từ và lòng thứ tha của bậc hiền thánh. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái người ngu là cái người làm ác mà không biết đó là ác. Khi nghiệp quả đến với mình trả quả rồi thì mình không biết rằng cái nghiệp quả đó do tự mình tạo ra, mà lại đi trách trời trách Phật. Quý vị nghe kiểu không? Đó là hạnh của người ngu. Còn cái người trí, khi làm ác chúng ta biết là ác, khi mà chúng ta trả quả ác chúng ta biết đây là chúng ta trả cái quả ác thì chúng ta vui chịu mà trả nghiệp. Cũng như ngày ví dụ giờ Phật tử mượn tiền của ai 10 triệu, mình hẹn người ta tới ngày Tết trả, mà khi Tết người ta kẹt tiền đến đòi mình không trả người ta thì người ta phải thưa mình, phải không? Mà thưa mình cái mình nói người ta ác, mình nói sao vậy, phải không? Mình mượn là phải trả thôi, còn mình nghiệp mình làm thì phải trả thôi. Mà ai mà tạo nghiệp xấu mà gặt cái quả hái xấu mà trách trời trách Phật, đó là sao? Đó là người không trí tuệ. Cho nên cái này nó rộng ra đó. Nếu mà sanh ra đời mình nghèo khổ tật nguyền bất hạnh, cuộc sống không có niềm vui đó, luôn luôn thua xúc bạn bè, thua xúc mọi người về tiền bạc á, thì biết rằng đây là cái nghiệp quả mình tạo ra nhiều đời nhiều kiếp, mình không có bố thí cúng dường, gieo cái nhân lành. Mà một trong những cái nguyên nhân mà mình làm cho chúng sinh sanh ra nghèo đó, mà chúng ta thường nghe chư vị giảng sư nói rằng kiếp trước không bố thí kiếp này mới nghèo, kiếp trước không làm phước, không bố thí, không cúng dường nên kiếp này mới nghèo. Cái đó chỉ là những cái nhân nhỏ thôi, mà cái nhân lớn á mà chúng sanh tạo ra đó để kiếp này phải sanh ra nghèo khổ á, là quý vị biết cái nhân gì không? Là do cái nhân á, là vong ân bội nghĩa. Người nào mà mang cái tâm vong ân bội nghĩa, sống không nhân không nghĩa, bất nhân bất nghĩa đó, đó mới là cái nhân chánh để mà đời đời sanh ra phải nghèo khổ. Khi mình thọ ân cha mẹ, sanh ra từ nhỏ đến lớn, ân nó lớn không quý vị? Ân sanh thành dưỡng dục, mà mình lớn lên bất hiếu, mình phủ nhận ân cha mẹ mình, thì đứa con này đời đời sanh ra phải nghèo khổ. Ân tam bảo, ân thầy tổ, ân chúng sinh, ân bình nhiều cái ân, mà mình vong ân á, thì đó là cái tạo cái nghiệp bằng cùng cho mình đó. Quý vị đồng ý không? Đó là một trong những cái nhân lớn. Thì là khi mà sanh đã nghèo rồi, mình không biết cái nhân mình tạo thế nào, cái mình trách trời trách Phật, thì đó là cái người không có trí tuệ. Đó là cái lý do thứ nhất mà Phật cười. Quý vị hiểu chỗ này không? Bây giờ lý do thứ hai á, này A Nan, thời xưa có vị vua tên là Phi Hành Hoàng Đế, phúc cao dòi dội nhưng lòng tự kiêu, nết hạnh hung dữ, nên hết phước lại đọa làm cá, nay bị người đông bán. Tức là Đức Phật nói rằng cái con cá mà đang nằm trong cái đấu của ông lão bán cá, mà ông ta đông cá trong đấu á, thì trong đấu đó có một con cá, mà con cá này Đức Phật nhìn thấy, vừa nghe ông lão than, và Đức Phật nhìn thấy cái đấu của ông lão này đựng đầy cá, và ngài thấy trong con cá, trong bầy cá nằm trong đấu đó, ngài thấy có một con cá rất là lớn. Mà con cá đó, Đức Phật nói rằng tiền kiếp với nó là một vị vua tên là Phi Hành Hoàng Đế, phúc cao dòi dội, nhưng mà cái lòng của ông vua này tự cao, nết hạnh hung dữ. Thí dụ bây giờ chúng ta đọc trong lịch sử, chúng ta thấy vua gì hung dữ nhất là vua Trụ Vương, phải không? Mê sắc đẹp đắc kỷ mà tàn sát đại thần, mổ tim có tỷ can, tạo nhiều tội ác cho nên chết phải đọ. Hay là chúng ta đọc trong lịch sử, nhất là Phật tử nào có đọc trong mấy cuốn Lá Thư Tịnh Độ đó, có câu chuyện là tổ sư Ấn Quang á, là tổ thứ 13 có Tịnh Độ một tông á, một hôm ngài có duyên sự đi đến một cái tỉnh nọ, ngài ở trên khách sạn á, thì ở cái trong cái xóm, trong cái phố đó, người ta làm heo để mà cúng dỗ. Và khi mổ bụng con heo này ra thì cái lá gan của con heo này đó có hai chữ Tào Tháo. Thì cái người này á, giết heo này sợ quá, nghe nói rằng là ở khách sạn này có một vị cao tăng đến để mà cư ngụ, cho nên người giết heo này mới xách cái đùm gan, cái lá gan của con heo á mà có chữ Tào Tháo, mới vào khách sạn hỏi tổ. Thì tổ nói rằng xưa kia Tào Tháo làm vương á, có một cái nghiệp ác, tức là nghi ai là giết không tha. Và Tào Tháo chủ trương rằng chẳng tha giết lầm chứ không bao giờ tha lầm. Tại vì Tào Tháo sợ người ta xoán ngôi, sợ người ta ám sát mình, ổng nghi ai có ý phản ổng, nghi ai có ý ác ổng là ổng giết liền. Và Tào Tháo có nói một câu rất là nổi tiếng giang hùng, chẳng thà ta phụ người để không để người phụ ta. Cho nên trong lúc cuộc đời làm vương, ông làm giết người như rạ, bây giờ ông phải đỏ làm con heo để cho người ta đâm ta giết ta mổ ta thọc huyết lại. Mà Tào Tháo đã đỏ 500 đời rồi. Cái đời này là Đức Phật ông tổ Ân Quang mới chỉ cái lá gan con heo á, thì tổ Quang nói rằng đây là cái lá gan của con heo do Tào Tháo đỏ. Ông đã đỏ 500 đời làm heo rồi và sẽ còn tiếp tục đỏ không bao nhiêu, không biết bao nhiêu kiếp, chừng nào trả hết sinh mạng. Mà lúc ông làm vương, ông giết người đó, mà ông mới thoát khỏi kiếp thú, mới được đi đầu thai. Bây giờ thấy ghê chưa? Đó. Thì ông vua Phi Hàm Đế này cũng giống y như tánh của ông Tào Tháo, hay tánh của vua Chủ Dương giết người như rạ. Cho nên đó là phước hết, bị đỏ làm cá, nay bị người ta đâm bán. Đó. Bây giờ nghe rõ về luật nhân quả. Và ngài nói một câu rất là hay: lòng chiên nơi không, nhưng không thể làm không, cái không trở về không, nên phúc hết chịu tội, nay ở trong đấu đây. Đó là việc thứ hai ta cười. Quý vị nhớ rằng cái tâm của mình á, cái tâm thể của mình á, giống là thanh tịnh, giống là chân như. Trong tâm hồn chúng ta đó, cái buồn nó đến, nhưng mà cái buồn này thời gian rồi nó qua, phải không quý vị? Có cái buồn nào mình mang suốt đời không? Ví dụ cho cha mẹ mình chết buồn không? Nhưng mà buồn chừng 1-2 năm là cũng quên à, rồi cũng nguôi ngoai à, phải không? Rồi chồng mình chết, vợ mình chết, mình cũng buồn. Nhưng mà buồn á, ngậm ngùi. Ví dụ như giờ cái người nào có tâm hồn mà sâu sắc đó ha, thì có thể nhớ 5-10 năm. Còn cái người mà cái tình cảm mà nó dồi dào, quý vị để kỹ đi, cái người nói xin lỗi nha, cái người phụ nữ, người đàn bà đó, chồng mà chết á, hay người đàn ông mà vợ mà chết á, họ đau khổ á, họ không bao giờ lộ ra những cái hành động bên ngoài. Họ đau khổ, nước mắt họ cứ rỉ rỉ rưng rưng rưng, họ đau khổ dằn dặt. Cái người này là lâu quên lắm. Bây giờ nghe kêu không? Họ đau khổ, họ biết nén những đau khổ đó, họ sống với những cái kỷ niệm đó. Còn cái người vợ và người chồng nào mà chồng chết khóc hù hù rồi quẹt nước mắt cái mũi rồi đập đầu vô quan tài á, thì chồng chết chừng tháng rồi là lấy chồng khác. Bây giờ khác à, đồng ý không? Đồng ý không? Bộc lộ hết cái tâm tư của mình ra. Quý vị đồng ý không? Đồng ý cho ý kiến. Đó, cho nên quý vị chỉ cần cái biểu lộ bên ngoài là biết những người đó dội vàng bồng bột, dội yêu rồi dội hận, phải không? Còn có người mà sống với cái tình cảm sâu sắc, cái tình nghĩa keo sơn gắn bó, nghĩa đào khang á, có nhiều người á là vợ chết rồi không bao giờ có vợ khác, sống với kỷ niệm người vợ cũ suốt đời, nhưng mà cũng trong đời đó thôi, qua đời sau cũng quên à, phải không? Đó, Đức Phật nói là cái tâm mình á vốn là thanh tịnh, rồi theo cái duyên á thì là có vui có buồn, vui buồn nó qua rồi thì cũng trở về cái thanh tịnh đó. Đó, cho nên cái tâm mình nó duyên điều ác thì làm ác, thì mình mang cái nghiệp ác thì phải trả cái quả báo ác. Còn cái tâm mình duyên điều thiện thì trả cái, được tạo nghiệp thiện thì trả cái quả, được hưởng cái quả thiện. Đó, nhưng mà cái tâm thể hằng không. Đó, cho nên khi mình được giàu sang, ở đây quý vị nghe kỹ nha, ngày hôm nay mà được làm người, được giàu sang, có được phúc báo, thì cái phúc báo này nó có thiệt không? Có bền không? À, khi hưởng hết rồi cũng hết. Ví dụ giờ mình có 100 triệu, mình ăn nó không biết hết không? À, biết có 100 triệu mình biết cách làm ăn, mình gửi ngân hàng, mình đầu tư kinh doanh gì đó thì nó lời thêm. Cho nên kiếp này mình có phước được làm người đây, có tiền bạc tài sản, có được thân tứ tốt đẹp đây, nếu mình không tu, tức là ngồi không ăn, ngồi không mà ăn á, thì hết phước làm người rồi kiếp sau còn làm người nữa không? À, cũng như thế đó hen. Ngài nói rằng tâm mình giống là không, quả phúc không có thật, chẳng gì là thường. Cho nên khi mình sống được giàu sang phú quý thì mình thi ân bốn đẳng. Khi mình giàu sang có tiền có bạc thì mình hiểu rõ cuộc đời là vô thường, hen. Thì mình ráng tạo phúc báo, lấy cái phước đó mà tạo phước thêm thì mình có phước hưởng đời đời. Còn có phước mà ngồi không mà hưởng, không bố thí, không cúng dường, không tạo cái nghiệp lành á, thì thưa quý Phật tử á, khi mà phước hết rồi thì mình sẽ bị đọa. Trong lúc có tiền bạc giàu sang, tuổi trẻ thanh xuân, có sức khỏe, mình không tu hành, mình buông lung theo dục vọng để rồi mình tạo nghiệp, khi phúc hết rồi thì chịu cái tội. Thì từ xưa đến nay đều thế, quả phúc theo nhau như gian nón tiếng, không có gì gọi là sang, không có gì gọi là hèn. Kiếp này người ta sang, nhưng mà người ta sang trong kiếp này tại vì người ta có phước báo. Nhưng mà trong kiếp này ta ăn chơi xa đỏ làm ác thì kiếp sau ta người ta sẽ sanh ra trong cảnh nghèo khổ khốn cùng. Quý vị nghe kịp không? Còn kiếp này mình nghèo Nhưng mà cố gắng tu hành tạo phúc đức thì kiếp sau mình sanh ra trong dòng họ vua chúa cao xa, sang với hàng cũng chỉ trong một đời mà thôi, nó không có tính cách vĩnh cửu. Nghèo với giàu cũng trong một đời mà thôi đó. Cho nên đó, không có gì qua cái tu. Mà tu đúng nhân quả rồi á thì chúng ta đi lên, mà tu sai nhân quả thì chúng ta đi xuống vậy mà thôi đó. Đó là Đức Phật nói cái nguồn gốc của ông vua phi hành hoàng đế, trong lúc giàu sang hung dữ tự kiêu tự đại thì phúc hết, ông ta phải đỏ lam làm con cá để bị người ta đông đấu mà bán đi. Đó là lý do thứ hai ngài cười. Và Đức Phật nói rằng lý do thứ ba này, A Nan, sở dĩ Như Lai nhìn thấy con heo đi bên lề đường á, mình mà dính phân dơ á, là Như Lai khi xưa hồi đời trước á, thì Như Lai còn là một người cư sĩ. Bây giờ con heo kia là cái người hàng xóm của Như Lai, nhưng mà cái người hàng xóm này thì thích thờ ma quỷ, thờ toàn là ma là quỷ gì đâu không á, thờ la sát thờ gì không à đó, mà không thờ Phật. Rồi chơi với người giang hùng hung ác đó. Và cái người này thì công tin có luật nhân quả, làm ác phải sẽ gặp ác. Cho nên mỗi ngày á, ta đi vào chùa, vào tinh xá để lại Phật nghe kinh đó. Và nhất là ta nghe các vị sa môn giảng nói giáo pháp trong sạch để làm gốc đức tu hành, để ngăn tiệt quả hung. Thì lúc đó nó đi quan dâm chơi bời nói dối là có việc, ta đến chỗ tránh, còn nó đi đường tà. Từ đó về sau ta sanh ra đời, ta gặp Phật, ta nghe pháp, cùng sanh trí với Sa Môn, đức hạnh ngài tăng làm bậc tôn đẳng trong ba cõi. Còn người hàng xóm kia thích tàn hại quần sanh, buông lung theo nữ sắc, rượu thịt điên loạn, không có hiếu hạnh, tự do đắc chí, nên trôi nổi trong ba đường, khổ sở vô lượng. Nay ta đã thành Phật. Còn người hàng xóm kia tiếp tục làm loài thú dơ, tức là con heo đó, biết không đó. Cho nên ta thấy gì vậy mà ta cười, đó là lý do thứ ba ta cười. Ngài đi vào chợ, ngài thấy một ông lão bán cá và thấy con heo, mà ngài có được cái một cái thời pháp dạy A Nan mà ngày nay chúng ta học. Thì ở đây mà tôi nhớ rằng đó, ngài nói rằng trong lúc mà ngài còn là cư sĩ đó, thì mỗi ngày ngài đi vào chùa để lại Phật nghe kinh. Lại Phật nghe kinh, lại Phật có phước dữ lắm. Cho nên Phật tử trước khi vào chùa phải lại Phật trước, lại Phật có phước vô cùng nghe. Rồi nghe kinh cũng có phước vô cùng. Cái lại Phật nó có phước như thế này nè, Phật tử biết không, trong kinh Phật có ghi lại câu chuyện hồi xưa có một vị trời á, khi mà cái phước báo của nơi cái kiếp trời hết rồi đó, thì thân tướng của vị trời này nó toát mồ hôi, mình mẩy hôi hám, rồi qua trên đầu của vị thiên tử này trang điểm nó héo rũ đi, và cái chỗ ngồi của ngài á, thì nó ngồi nó nóng nó không còn mát mẻ, và tâm trạng của ngài lúc nào cũng bức rứt bất an. Ngài biết mình sắp hết phước rồi, thì ngài á, là mới chợt nhớ rằng ở thế gian cõi ta bà này có một vị Phật cái nặng đánh giác là Phật Thích Ca, hiện còn đang sanh tiền đang thuyết pháp. Thì vị trời này mới hiện thân xuống quỳ lại Đức Phật để mà cầu phúc báo để được đó là trở lại sanh thiên. Rồi khi ông ta vừa lại một lại Phật thôi thì cái phước trời ông ta hết, thần hồn ông ta xuất ra, và ông ta bay một vòng á qua cái hàng xóm. Thì lúc bây giờ cái nhà ở hàng xóm mà gần cái tinh xá Phật ở đó, thì cái người này làm cái nghề đồ gốm, và cái người này có nuôi một con lừa. Rồi cái hồn của vị trời này á, vị thiên tử này đó, vừa xuất ra đó thì bay qua cái nhà hàng xóm đó và nhập vào bụng con lừa. Và con lừa là một cái loài súc sanh hạ tiện, mà bây giờ á, tự nhiên á, bị cái hồn của vị trời đó thích nhập vào, cho nên nó bấn đoạn tâm can, bức rứt nóng nảy khó chịu, nó bứt dây nó chạy, nó làm bể những cái đồ gốm, tức là những cái son, những cái nồi, những cái lu của người chủ thợ làm đó. Người chủ thợ này giận quá, cầm cái chài phang vào bụng nó, trúng cái bụng nó xảo thai. Và khi xảo thai xong thì cái hồn vị trời này xuất ra và tiếp tục nhập vào cái xác của mình, rồi ngóc đầu dậy lại Phật tiếp tục lần thứ hai và lần thứ ba. Lúc bây giờ Đức Phật có được cái đạo nhãn thanh tịnh, Đức Phật thấy rõ một cái cuộc luân hồi sinh tử chớp nhoáng của một vị thiên tử nên cõi trời. Đức Phật nói rằng hay thay cho Đế Thích, nếu ngươi không nhờ kính trọng đảnh lễ Như Lai ba lễ đó mà có phúc báo á, thì giờ này ngươi đã làm con lừa rồi. Nhờ lại Phật, nhờ lại Như Lai, ba lại kính trọng Như Lai đó, mà phúc báo của ngươi được sanh ra, cho nên ngươi được trở về ngôi trời như cũ. Mà tự thấy là Phật có phước không? Như vậy thì đáng là Phật nghe. Đó. Rồi bây giờ á, ngài nói rằng mỗi ngày ta vào chùa ta lại Phật, nghe kinh. Đó. Rồi giờ cái nghe kinh ấy là thế nào? Ngài nói rằng nghe các vị sa môn giảng nói giáo pháp trong sạch. Tức là có vị sư nào mà giảng pháp giảng tầm bậy không? Giảng pháp toàn mình giảng kinh Phật đấy để mà mình giảng lời Phật thanh tịnh trong sạch. Ta nghe đó để lấy làm gốc đức, để mà ngăn tiệt quả hôn. Bây giờ Phật tử muốn tu phúc tu đức á, Phật tử dựa vào đâu mà tu? Dựa vào giáo lý, dựa vào những lời dạy của Phật. Mà giáo lý những lời dạy của Phật thì nó nằm tiềm tàng trong kinh điển, mình có thể tự coi mà hiểu được không? Được không? Nhiều khi coi nó mù tịt à, nhưng mà nghe giảng hiểu hay không? À, cho nên cái công đức mà chúng ta đi nghe pháp á, cái giáo pháp thanh tịnh mà các vị sa môn giảng thiết á, mình nghe giáo pháp đó để cho mình được tâm hồn trong sạch. Mình có bệnh, mình có nghiệp chướng, mình nghe giảng pháp chúng bệnh của mình. Hồi nãy giờ tôi nói có chúng bệnh không? Nghe thời pháp nào cũng ít nhiều cũng chúng bệnh, phải không? Thì chúng bệnh mình rồi thì về mình sửa. À, mình lấy giáo pháp của Phật á, để mà mình làm cái cội gốc, để mà tu hành các cái đức hạnh, để làm chi? Để ngăn tuyệt cái con đường hung hiểm, nguy hiểm, ngăn tuyệt cái con đường tai họa của mình. Thí dụ Phật tử làm cái điều gì đó sai, mình nhớ lại trong kinh Phật dạy đây là cái điều sai. Thí dụ giờ Phật tử có ý niệm muốn giết người, thì kinh Phật nói rằng giết người thì đọa địa ngục, mạng trả mạng. Hay Phật tử có lòng tham, lòng sân, muốn chửi ai, chửi độc hại ai, muốn gian tham trộm cắp ai, thì mình nhớ lại trong kinh Phật dạy đó là cái nhân ác. Rồi là mình nghe quý sư giảng pháp, mình nhớ lại à đó bữa đó mình đi nghe pháp, mình nghe vị sư đó, vị giảng sư đó giảng nói thế đó, đây là con đường tội lỗi, thì nhờ đó mình dừng lại, phải không? Nhờ nghe pháp mà mình ngăn tuyệt được cái quả, cái hung hiểm cho mình. Cho nên nó là trong các cái công đức thì công đức nghe pháp rất là quan trọng. Nhưng mà nghe pháp với một cái tâm tỉnh trí thâu thập, nghe từng lời nhập tâm thì chúng ta mới thành ích lợi. Còn chúng ta nghe mà chúng ta ngủ á thì không có ích lợi. Nghe xong đứng dậy không nhớ vậy trơn á, thì thôi nghe cái đó thôi. Nếu mà ngủ thôi nhà ngủ sướng hơn, chứ vô đây ngồi chứ ngủ gà ngủ gật cục tới cục lui cho nó khổ. Còn vô đây thì ráng thức dậy, rất tỉnh thì nghe. Trước khi mà tự muốn nghe pháp mà không buồn ngủ á, Phật tử uống vô ly trà giùm tôi tỉnh à. Còn không nữa kêu trước khi vô nghe pháp kêu về sớm rồi đem vô mỗi người ly cà phê. Rồi bắt đầu nó tỉnh luôn à, nó không bị cái nghiệp buồn ngủ nó thắng mình. Đó. Như vậy thì Phật tử thấy rằng á, hai cái con đường, một người thì đi con đường chánh thành tựu được cái đạo quả giải thoát, còn một con người đó thì đi cái đường tà mà thành tựu được cái quả khổ, mà gặt hái cái quả khổ, đó là cái người hàng xóm của ngài, cứ mãi đi trong con đường súc sanh lục đạo để làm heo mãi mãi muôn kiếp. Còn ngài đi con đường chánh đạo thì hôm nay ngài thành Phật phúc đức vô lượng đó. Thì Phật tử thấy rằng á, cái luật nhân quả không bao giờ sai. Chúng ta làm đi đường chánh thì được cái quả chánh, tu pháp chánh thì được cái phước chánh, gieo cái nhân lành thì được cái phước lành. Tất cả những cái gì trên cuộc đời này đều do cái quả quyết định hết. Phật tử nghe rồi điểm đó. Thì tóm lại á, cái con đường sanh tử luân hồi, nhất là cái con đường mà súc sanh mà Đức Phật nói trong kinh này á, mà Đức Phật thấy con heo á, ngài nói cái đó là con heo là một trong những cái loài súc vật trong muôn ngàn súc vật khác. Thì cái súc sanh mà một trong sáu nẻo luân hồi mà trong Phật giáo nói đó, nó chỉ là một cái nẻo chuyển kiếp trong sáu nẻo luân hồi mà thôi. Và cái sự có mặt của súc sanh á, sự có mặt của con heo, sự có mặt của con chó, sự có mặt của con gà, con vịt trên cuộc đời này á, sự có mặt của loài súc sanh trong cái cuộc sống này á, không phải là một cái việc tình cờ. Con heo này không phải tự nhiên mà trên trời đất xuống, từ đất mà chung lên. Con gà, con vịt, tất cả loài súc sanh á, nó không phải là một sự có mặt tình cờ hay là quá hiện ra, mà Đức Phật nói rằng cái con heo đó đó, nó cũng không phải là sự ngẫu hứng, ngẫu nhiên của bàn tay toàn năng nào. Con heo này không phải do trời sanh, mà Đức Phật nói rằng cái con vật đó chính là những cái con vật mà có mặt trên cuộc đời này đó. Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả, đó là do nghiệp lực. Bây giờ nghe kẹo không? Do nghiệp lực. Chúng sanh ở cõi địa ngục cũng do nghiệp lực. Chúng sanh là ma là quỷ cũng do nghiệp lực. Thú vật mà hiện diện trong cuộc đời cũng do nghiệp lực. Bây giờ tôi nói cho hiểu thôi. Những người tội phạm trong trại giam đó mà bị bắt giam cầm đó do cái gì? Cũng nghiệp lực. Mình không thắng được lòng tham cho nên mình mới giết cướp của giết người, phải không? Mà cướp của giết người rồi bị bắt vô nhà giam. Ta cũng là con người, mà người kia cũng là con người, tại sao người ta tự do đi đứng nằm ngồi, mà tại sao mình cũng là con người mà bị người ta bắt giam vào tù để rồi phải chịu tội tử hình chung thân? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó không? Có không? Có không? Nếu quý vị đã có thì quý vị sẽ tìm cho mình một cái định hướng. Đồng thời cũng là con người mà tại sao người ta được tu hành thành Phật, người ta được làm thánh, mình cứ mãi phàm phu? Thì tất cả đều do nghiệp lực tất cả. Như vậy thì Phật tử tu á, Phật tử thấy cái nghiệp của mình là nghiệp gì nặng? Phật tử có thấy không? Ngồi đây Phật tử có thấy ai nghiệp mình nặng không? Cái khẩu nghiệp của Phật tử có nặng không? Có không? Tu rồi chửi à. Phải không? Tu rồi đó, ngồi đây nghe kinh vậy đó. Nghe, tôi nói có đụng chạm xin lỗi nha. À, vô đây nghe kinh vậy đó. Mà vô đây khi nhịn ráng nhịn nhau, huynh đệ nhịn nhau. Ví dụ nội tôi nói nội mà dành chỗ ngồi nè. Đó, ngồi mà bữa nay nãy ngồi chỗ này mà lát cái mình nghe pháp xong mà đang ngồi mình xuống cái chỗ mình ngồi, người khác thì ngồi đó là cái tâm nó bực rồi, là muốn chửi rồi đó. Nhưng mà có sư cô đây kỳ quá. Rồi cái mang dép á, thì mang dép lộn con muốn chửi kỳ quá, dằn là sao về nhà biết. Phải không? Cho nên có nhiều người nói là bữa nay tao con trai á, yeah. Không trai biết tao mà tử không tu thì tu, nhưng mà cái khẩu nghiệp nó còn nặng lắm đó. Cho nên mình thấy cái nghiệp khẩu mình còn nặng quá thì tu ngay khẩu nghiệp giùm tôi đi, phải không? Tu thì tu mà tham thì tham, thì mình tu sao mà thấy nghiệp tham mình nó còn thì phải diệt cái đó. Phật tử mình không biết chứ, Phật tử mình đây thì thôi tôi nói thế này, Phật tử mình đây tốt hết đi ha, họ không biết lòng. Chứ có nhiều của đạo tràng, có nhiều Phật tử tu thì tu chứ đi chùa xấu, có nhiều của đạo tràng đi chùa. Tôi có biết một đạo tràng đó có một Phật tử đó, Phật tử biết không, đi chùa đi chứ tâm tham vẫn còn. Mà cái cô này nghèo lắm, không có đôi dép nào đẹp mang chứ. Rồi cái đi chùa cái ngồi nghe pháo cho mà lý một vòng ở ngoài coi đôi dép nào đẹp để ý rồi. Rồi bà tử biết sao không, nó vừa xuống cái là xỏ ngay đôi dép nó mang về. Rồi cái nón lá cũng vậy, nón lá nó nghèo, nhà nghèo mà đi chùa đi cúng dường này cúng nhưng mà cũng tham chẳng tham. Rồi để ý cái đôi dép này, đôi nón nào đẹp nhất, nón bài thơ đó ha. Cô thấy rồi xong rồi cô ra cái cô làm bộ, cô lấy cô đội cô đi về không ăn cơm. Sư cô kêu mời ăn cơm đi, người ta giả con no rồi đội nón đi tre tre về. Phật tử thấy không, đó là có thiệt á. Tu tham tham thì bây giờ mình tu á, không gì hơn là mình coi tâm tư của mình, tâm hồn của mình còn nặng nghiệp chướng gì thì chúng ta cố gắng mà chúng ta sửa, chúng ta bỏ đó, chúng ta phải vượt qua cái lòng tham đó. Thì tóm lại á, cái súc sanh trong cuộc đời này á hiện diện đó, đó là do cái nghiệp lực, tức là do cái nghiệp mình tạo ra, cái ác nghiệp mình tạo ra trong cái quá khứ. Đó là một cái nghiệp bắt nguồn từ trong những kiếp cuộc sống, những cái kiếp sống trong quá khứ. Thì kết luận ở điểm này á, thì trong kinh Phật á, Đức Phật có nói trong cái kinh Biện Ý á, có 5 cái nghiệp mà sau khi mình chết rồi á, mình phải đọa vào trong thế giới của súc vật. Quý vị có muốn nghe 5 cái nghiệp này không? À, nghe Phật tử đừng có tạo nghe. Có 5 cái nghiệp mà trong kinh Biện Ý nói rằng á, ai mà tạo 5 cái nghiệp, 5 cái tội lỗi này á, thì sau khi chết chắc chắn 100% là phải đọa làm súc sanh. Không con heo thì cũng con trâu, không trâu cũng con bò à. 5 nghiệp đó là gì? Thứ nhất là phạm giới. Mình nhắm giữ giới được thì giữ ha. Còn đã quy y mà thọ 5 giới rồi, 8 giới, 10 giới rồi thì cố gắng đừng có phạm. Ví dụ giờ cái mình người Phật tử chúng ta giữ cái giới gì? Giới tà dâm, không tà dâm ha. Mà nếu cái nghiệp dâm mình nặng quá đó, mình đã quy thọ giới với bằng Phật rồi mà mình còn lén lút mình phạm giới tà dâm, rồi giới trộm cắp, rồi giới giọng ngữ, đòn sóc chửi rủa, đại khái phạm giới. Rồi thứ hai là ngoại tình, thì cái phạm giới đó ngoại tình. Và thứ ba là cướp trộm. cái người đi ăn cướp ăn trộm đó mắc nợ người ta, thì người này chết chết đó, chắc chắn đó, là phải đầu thai làm thú vật thôi. Đó là cái nghiệp thứ nhất. Mà tới nghe kỹ không, phạm giới ngoại tình cướp trộm thì cái người này á thế nào chết cũng đòi làm thú vật, mắc nợ người ta quá nhiều, phạm giới quỷ giới của mình á, mình họ đó thì phạm tội. Rồi thứ hai á, cái này mà tới nhớ nè, mắc nợ mà không trả, giật nợ người ta đó có không, nhất là mấy người giật hụi đó. Giật hụi người ta đã đau khổ, ta tự giận đâu mà tan nhà cửa là trốn luôn. Những người này cái nghiệp quả tạo cái nghiệp đó thì trước chắn kiếp sau cũng phải phải đầu thai là con thú vật à. Đó, mắc nợ rồi lừa lọc, mắc nợ người ta tìm cách lừa lọc để mà gian lận rồi ngang ngạnh mà không trả, thì cái người này tạo nghiệp ác. Cũng như mới đây ngày hôm qua có tờ báo đăng, tờ báo Tuổi Trẻ đăng, cái bà này có chồng có con, rồi vì tranh chấp cái ngôi nhà thôi với mấy chục lượng vàng thôi mà bà mẹ sai con trai của mình mướn một cái băng đảng xào đen á mà chém em mình, giết chị mình để mà đoạt gia tài. Thì cái nghiệp đó tự thấy đời sau là phải đầu thai làm thú thôi, phải không? Đó, cho nên Phật nói cái nghiệp thứ hai là mắc nợ lừa lọc, ngang ngạnh không trả. Rồi nghiệp thứ ba đó là thích ưa rượu thịt, sát hại sinh vật. Có nhiều người đàn ông á vướng vào cái nghiệp rượu chè rồi đó, thì thôi nay giết con này mai giết con kia. Ở gần thành xá tôi có cái ông đó, mà tự biết không, nuôi mèo nuôi chó, mèo nuôi gần cả chục con, chó nuôi gần á cả chục con, nuôi không làm gì, nuôi ăn thịt thôi. Mà con chó nó là có cái đặc tính là trung thành, mỗi lần ông đi về nó nhảy nó mừng, mà buồn buồn cái bữa nào ông uống rượu không có có mồi, ông đem con chó ra ông đập đậu làm thịt ăn ngon lành vậy đó. Bây giờ thấy ác không, tàn nhẫn không? Là con mèo nó bắt chuột ăn thịt chó chưa đã, cái rủ bạn bè thôi, tao còn mấy mèo làm luôn. Rồi là cái nhà đó ở trước ở trong xóm tỉnh xá rồi, rồi giết mèo luôn, rồi bắt đầu hết á, mèo chó ăn hết rồi bắt đầu đi kiếm sinh mèo khác về nuôi rồi để ăn thịt đó. Vì đồ thịt mà sát hại sinh vật, đây là cái nghiệp quả chúng ta phải phải trả. Rồi thứ ba, thứ tư đó, cái này Phật tử nghe kỹ nha, Phật tử chúng ta nếu không tu thì dễ vướng lắm. Say mê theo tục duyên, không thích trì trai giữ giới bố thí. Say mê theo tục duyên là sao? Tức là mình tu rồi thì phải đoan trang, đoan chánh, giữ gìn cái đạo hạnh. Mình tu rồi mà, tôi nói thí dụ thôi nha, thí dụ giờ Phật tử mình tu á, tu mà đúng đúng chánh pháp thì mình có được cái tướng tốt. Thí dụ giờ như mấy ông tu á, rồi cái có cái tướng tốt cái ra đường ấy, gặp cái cô nào nói trời anh già anh còn duyên quá vậy anh, cái mình già mà nghe ta mà khen cái duyên đẹp trai cái mình thích cô đó không, à thích cái làm quen cái bắt đầu có vợ hai. Còn mấy cô mình nè, mấy cô mình tu tu nhiều khi có chồng nhưng mà cũng còn duyên ấy, gặp ai quen trời ơi cô bao nhiêu có chồng sao còn đẹp quá, cái lời nói ngọt ngào vậy đó, mình theo ta tốt. Có một cô Phật tử đó, Phật tử biết không, có chồng rồi hai con rồi nhưng mà cô này không biết làm vậy chứ, tối ngày ở nhà đó nội trợ rồi rảnh rỗi thì đi ra ngoài tiệm thẩm mỹ á, à tốt là cái sắc đẹp của mình. Còn chồng thì đi làm ruộng cực khổ lắm. Rồi cái một hôm á, tình cờ cô đi chợ, cái cô gặp lại người bạn cũ năm xưa, cái hai người gặp nhau mừng lắm. Mà cái ông này hồi xưa là đeo đuổi ổng, đeo đuổi cổ mà không thành, cha mẹ không đồng ý. Hai người gặp nhau cái bắt đầu cái mời vô chợ. Cái người bạn trai này đó nói em có gia đình là có hai con mà sao anh thấy em cũng giống như là thổ xưng, ngày nào thì cũng còn xưng sắc. Cô ta nghe cái thích rồi, thích rồi, cái hai người vô tiệm thiếu ăn. Cái ông này thì ông bạn trai này thì ga lăng lắm. Cái khi mà dọn tô tiếu khở lên á, cái ông ta mới so đũa, rồi á mới phấy cái tô phở lên, rồi lấy muỗng, rồi nặng chút chanh, rồi mới kêu cho cô ta đi sửa, em dùng đi em, lúc này anh thấy em hơi gầy, hơi ốm, em ăn cho nó khỏe đi. Cô ta cảm động nghẹn ngào mới nhớ lại người chồng quê mùa ruột rẫy của mình. Cô ta về cuốn gói theo trai tốt. Bỏ người chồng quê mùa của mình lại. Đó là say mê theo gì? Tục duyên. Có chồng có con rồi không an phận, mới vừa khen chút xíu á, còn có chồng hai con rồi còn đẹp, rồi ta mới tốt chút xíu vậy thôi, mới vừa so đũa, mới vừa nặng chanh, mới vừa phải nước cái làm chết rồi phải tử. Mà quên đi người chồng của mình. Người chồng mình tí là người nông dân, nhưng mà thật thà nông dân, chỉ đó kiếm tiền nuôi vợ nuôi con thôi. Người ta nông dân, người ta không có ca lăng, mà vợ chồng nhau rồi còn cái răng gì nữa. Lấy cái thật tình mà lo đãi với nhau. Còn ông kia thì ông ta không được chân thật, phải quý tử. Đó, như vậy đó là sai mới tục duyên. Cái người nào có theo cái tục duyên, đã có duyên có phận với nhau rồi, mình đã có chồng có vợ có con rồi mà còn ham vui bóng sắc á, thì những người này á, thì thế nào cũng phá giới phạm trai đó. Rồi á, là khi mà phá giới phạm trai, thí dụ như bây giờ mình đã có, thí dụ như một người đàn bà mà không đoan chánh, một người chồng một người không đoan chánh á, thì khi có một người thứ hai á, thì cái người này á, là làm sao không lấy tiền vợ, làm sao không lấy tiền ở chồng để mà nuôi người thứ hai, phải không? Mà khi mà cái tiền bạc bao nhiêu mà chi phí vào cái duyên trần tục này á, thì có cái tâm bố thí nữa không? Hồi xưa thì có ý bố thí là gì, thì chồng làm chứ. Bây giờ thêm bà nữa rồi, thêm ông nữa rồi, thì có thêm cái nhà nữa rồi, thì làm sao bố thí nữa? Nó đi một cái sợi dây liên truyền thế đó. Đó, cho nên là tạo nghiệp đó thì Đức Phật nói rằng đi theo cái trục duyên đó. Tức là cái người này đa dâm, háo sắc, dâm loạn á, thì người này chết phải thành con chim xe sẻ, con chim bồ câu. Những con chim xe sẻ, chim bồ câu, chim nguyên ương á, thì cái tập tính của nó rất là đa dâm, thì thành cái nghiệp đó mà đầu thai làm thú thôi. Đó là cái nghiệp thứ tư. Và cái cùng cái nghiệp thứ năm á, là không chịu nghe học kinh pháp. Làm Phật tử rồi mà không chịu nghe học kinh pháp, mà không nghe học kinh pháp thì biết đâu tội, biết đâu phước, thấy không? Biết đâu phải, biết đâu tránh, biết đâu tà để mà chúng ta tu theo đó. Cho nên đó là tóm lại đó, người và súc vật chỉ khác nhau về hình thức, khác nhau về mặt trí tuệ hiểu biết. Con thú đi bốn chân nó ngu si, con người chúng ta đi hai chân có được hiểu biết, có lý trí, có sự nhận định đúng sai, mà chúng ta mới dừng lại cái ác nghiệp của mình. Cho nên người và súc vật chỉ khác nhau về hình thức, về trí tuệ, chứ không khác biệt nhau về đau khổ. Sự khác biệt đó đó nguyên quỷ bởi nghiệp lực, và do cái nghiệp lực đó mà nó sanh khởi, tạo tác ra hình hài bốn chân, đầu đầu với mông ngang nhau, ngu si không biết phải quấy, từ đó phải đi trong thế giới của súc sanh, chịu khổ vô lượng kiếp như con heo nái bên đường mà Đức Phật thấy. Và người đó cũng là người như ngài, nhưng mà vì dâm loạn rượu thịt cho nên nó là đánh mất thân người đi, từ đó phải đọa làm thú. Mà đã nhiều kiếp rồi mà chưa trở lại được làm người, cứ mãi mãi làm con thú dơ, tức là con heo mà ngài thấy đó. Nhân đó là quả luân hồi này rồi. Chúc Phật tử ý niệm mà Phật tử ráng tu, tạo cho mình được một cái công đức, để mà công đức này thành một cái năng lực, tức là một cái sức mạnh của tâm lực, để chúng ta vượt qua mọi cái nghiệp lực, để mà chúng ta khi vô thường đến, cái già đến, cái tử nó đến, dù cho quỷ vô thường, dù cho tử thần có bộ lưới bắt ta, ta cũng đủ năng lực xé toạc cái lưới đó mà chúng ta bay thẳng về về cõi Phật A Di Đà. Chúc Phật tử có được năng lực tự tại đó mà khi chết đi được có cái sức mạnh đó mà bay về cõi Phật A Di Đà hết nha. Chúc Phật tử được thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính cung thân ông tọa trở lên phòng riêng.